Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là Chủ Nhật ngày 17 tháng 4 năm 2022, tức ngày 17 tháng 3 năm Nhâm Dần. Qua một tuần trước, chúng ta nghỉ không có buổi giảng trực tuyến vì chúng tôi bận công việc Phật sự của giáo hội. Thì hôm nay, sau khi công việc Phật sự đã xong, theo như chương trình tối Chủ Nhật hàng tuần, chúng tôi có chương trình trả lời Phật Pháp Vấn Đáp trực tuyến, trả lời các câu hỏi của các Phật tử gửi các ý kiến, các câu hỏi về qua địa chỉ mail của Chùa Khai Nguyên, cũng như là hệ thống Zalo Facebook của nhà chùa qua ban thông tin của Chùa Khai Nguyên chúng ta. Trong buổi trả lời Phật Pháp Vấn Đáp tối hôm nay, câu hỏi đầu tiên có Phật tử ở địa chỉ mail là Minh Sơn có hỏi như thế này: Nam mô A Di Đà Phật, con kính chào thầy và nhà chùa ạ. Con kính bạch quý thầy, con có một câu hỏi về việc niệm Phật, mong thầy từ bi giải đáp ạ. Trong lúc thực hành niệm Phật, con nhận thấy có những lúc tâm tự nhiên rất tinh tiến và hăng say niệm Phật. Nhưng cũng có lúc dù có gượng ép thế nào thì cũng không thể phát khởi được tâm niệm Phật. Việc này không phụ thuộc phương pháp niệm hay hoàn cảnh. Có phải việc phát khởi được tâm niệm Phật một cách tự nhiên là kết quả của một quá trình trước đó, chứ không đơn giản muốn niệm là niệm được, phải không ạ? Lợi ích của việc niệm Phật rất lớn, nên về mặt nhân quả, muốn niệm Phật tinh tiến, mình cũng phải mang lại lợi ích rất lớn cho chúng sinh theo cách này hay cách kia, và đồng thời phải sám trừ các nghiệp chướng, phải không ạ? Thầy có thể chỉ cho chúng con những phương pháp thực hành thầy có thể chỉ cho chúng con những phương pháp thực hành cụ thể để tâm luôn được tinh tiến niệm Phật mãi cho tới ngày thành tựu không ạ? Con xin thành tâm tri ân công đức quý thầy và nhà chùa. Nam mô A Di Đà Phật. Qua câu hỏi thứ nhất của Phật tử có địa chỉ mail là Minh Sơn, có hỏi về phương pháp tu hành, mà cụ thể ở đây là pháp môn niệm Phật. Phật tử nói rằng có những lúc tu hành niệm Phật rất là tinh tiến và nhất tâm, nhưng cũng có lúc niệm Phật mãi không vào. Cho dù là cố gượng ép thế nào đi chăng nữa thì cũng không phát khởi được cái đến tâm niệm Phật. Và Phật tử cũng muốn các quý thầy chia sẻ phương pháp niệm Phật làm sao đó để cho được nhiếp tâm. Thì trước tiên thầy phải nói với các Phật tử chúng ta rằng không có một phương pháp nào hướng dẫn cho chúng ta niệm Phật mà nhiếp trọn hết được tất cả những căn cơ, tất cả những cái nghiệp chướng của mỗi mỗi chúng ta cả. Cho nên mỗi một Phật tử chúng ta, mỗi một hành giả tu tập, chúng ta phải tự mình vừa niệm Phật, vừa quán chiếu, vừa phản tỉnh lại tâm mình, xem vì sao mà trong giai đoạn này chúng ta niệm Phật lại không vào. Vì sao chúng ta không để khởi được câu niệm Phật lên ở trong tâm. Chúng ta phải tự mình quán chiếu, người khác không thể làm thay cho mình được. Đức Phật cũng không thể làm thay cho mình được, huống chi là các quý thầy. Vẫn là con người chúng ta. Nhưng giai đoạn này, có thể chúng ta gặp cái chướng này, chúng ta niệm Phật không vào. Giai đoạn khác, chúng ta lại gặp một chướng ngại khác, chúng ta niệm Phật không vào. Vân vân và vân vân. Cho nên cái điều này tự chúng ta phải phản tỉnh, phải quán chiếu, phải xem lại nguyên nhân từ đâu mà ra. Ví dụ như nguyên nhân dạo này chúng ta thì, thầy lấy ví dụ nhé, những nguyên nhân dạo này chúng ta thì thích xem bóng đá, và chúng ta xem bóng đá khuya quá, và chúng ta thì khi niệm Phật không thể nhiếp tâm được. Vì sao? Vì những cầu thủ bóng đá kia cứ chạy lăng xăng ở trong tâm trí của chúng ta. Cái sự reo hò vào không vào, tiếc nuối hoặc là vui vẻ vân vân, chạy lăng xăng ở trong tâm thức của chúng ta, ở trong a là gia thức của chúng ta, nó lưu lại tất cả những hình ảnh đó. Cho nên á, bây giờ chúng ta lên niệm Phật rồi, nó không vào. Nó chỉ nhớ tới những cầu thủ bóng đá chạy trên sân thôi. Nhớ những cái kết quả. Vào thì vui mừng, không vào thì tiếc nuối của những cầu thủ của đội nhà hoặc đội khách hoặc là đội nào chúng ta yêu thích ở trên sân mà thôi. Đấy. Thì đấy là gì? Cũng là một cái nguyên nhân khiến cho chúng ta niệm Phật không vào. Vì sao? Vì chúng ta thích xem bóng đá, và chúng ta đang trong giai đoạn là xem bóng đá, ví dụ như Euro chẳng hạn, hay là World Cup thế giới chẳng hạn, vân vân, hoặc là đội tuyển quốc gia chúng ta thi đấu những trận quan trọng chẳng hạn, vân 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 vân. Đó, đấy cũng là một nguyên nhân gì khiến cho chúng ta niệm Phật không vào. Hoặc rằng á, gia đình chúng ta giai đoạn này có một số chuyện đặc biệt nào đó đưa đến, ví dụ như là vợ chồng cãi cọ nhau, con cái thì hư hỏng, trên bảo dưới không nghe, trên dưới bất hòa, vân vân. Chúng ta niệm Phật cũng rất khó có thể vào được. hoặc là một dạo nào đó thân thể chúng ta mỏi mệt. Do bốn đại không điều hòa, thân thể ốm đau bệnh tật, nhức mỏi, đau đớn, uể oải, mệt nhọc, vân vân, khiến cho chúng ta niệm Phật cũng không thể vào được. Hoặc rằng cũng có thể do nghiệp chướng sinh ra, ma quỷ phá đạo, mà thậm chí là có những trường hợp gọi là chư Phật Bồ Tát các ngài cũng đã thử lòng kiên nhẫn của chúng ta nữa. Xem chúng ta phát nguyện tu hành ra sao, con đường đến với Phật đạo không phải là chỉ có hoa và thảm đỏ các quý vị, mà con đường đến với quả vị niết bàn này, giải thoát thậm thâm vi diệu của nhà Phật, phải trải qua rất nhiều những chướng ngại, những chông gai, những thử thách, thuận duyên và nghịch duyên đều có cả. Cho nên chúng ta xem bộ phim Tây Du Ký Đường Tăng đi thỉnh kinh đúng không? Phải trải qua 89, 80, 81 nạn, 80 nạn rồi vẫn là chưa được. Phải chịu một cái nạn cuối cùng thỉnh được kinh rồi, tưởng là được ấy, nhưng mà chưa đủ. 89, 81 nạn, mới chỉ có 80 nạn thôi, vẫn thiếu một nạn. Chúng ta thấy cả thầy trò ở trên hư không mất thần thông rơi xuống này, xuống dưới đất, khiến cho kinh Phật bay khắp nơi, rơi cả xuống dưới sông, vân vân. Chúng ta thấy không? Đấy. Ở đây chúng ta thấy, ý muốn nói là người tu hành chúng ta không phải lúc nào cũng thuận duyên là tốt đâu. Đôi khi nghịch duyên lại làm cho chúng ta gì? Cứng rắn hơn, làm cho chúng ta có kinh nghiệm nhiều hơn ở trong cuộc sống, ở trong sự tu tập, để cho chúng ta làm nền tảng, căn bản để giáo hóa chúng sinh, để dẫn dắt chúng sinh. Cho nên các Phật tử chúng ta tu hành cũng đừng có sợ là nghịch duyên đến, thuận duyên đôi khi còn sợ hơn các quý vị. Đối với người tu đạo chúng ta, Đức Phật nói thuận duyên đôi khi còn sợ hơn là nghịch duyên, đáng sợ hơn là nghịch duyên. Điều này là sự thật đấy các quý vị. Cho nên các cụ ngày xưa chúng ta thường nói mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Tương tự như vậy, mỗi chúng ta tu tập có những chướng duyên, có những chướng nạn khác nhau, không ai giống ai. Ngay trong bản thân mỗi chúng ta, có lúc tu hành tinh tiến niệm Phật vào lắm, ngồi thiền nhiếp tâm lắm, đọc kinh thì nhanh thuộc lắm, tụng kinh nhanh thuộc lắm, thậm chí tụng vài lần thuộc lâu lâu. Cái này nhiều Phật tử nói với chúng tôi rồi, tụng cả bộ kinh Địa Tạng dày như thế mà chỉ có 2-3 tháng là thuộc lòng. Mà thuộc lòng rồi nhưng một thời gian sau tự nhiên thì quên hết. Trong khi đó vẫn tụng nhưng quên hết. Thậm chí là còn là cứng hết lưỡi, đọc không được nữa. Chướng duyên. Mà cái điều đó thường là gì? Do oan gia trái chủ, do nghiệp chướng, báo chướng từ nhiều đời, nhiều kiếp của chúng ta gây nên. oan trai trái chủ nó đến nó đòi nợ đó các quý vị. Thậm chí là gì? Là thiên ma, quỷ mị nó đến thì nó che mắt chúng ta, nó bịt miệng chúng ta, nó không muốn cho chúng ta gì? Được giải thoát, không muốn cho chúng ta được học đạo, không muốn cho chúng ta gì? Được theo Phật, được tu Phật, được thành Phật. Vì nếu chúng ta theo Phật, tu Phật, thành Phật hết á, hoặc là nhiều người á, tu Phật, theo Phật, thành Phật á, thì thiên ma sẽ mất đi quyến thuộc của mình. Cho nên á, thiên ma hoặc đích thân đến, hoặc sai những thuộc hạ của mình đến để phá đạo chúng ta. Cho nên á, người tu chúng ta, mỗi khi gặp những chuyến duyên như vậy, phải cố gắng mà tự mình vượt qua thôi. Không ai có thể giúp mình được. Tự mình phải vượt qua. Như là ngoài đời người ta nói, người vấp ngã mà biết đứng lên, bước tiếp những bước đi. Cho dù những bước đi đó là đau đớn, là khó khăn, là tập tễnh, nhưng vẫn cố gì? Bước đi tới đích, thì đó mới là người vĩ đại, đó mới là người đáng kính trọng, đó mới là người có ý chí, có nghị lực, kiên cường. Đó cho nên chúng tôi cũng mong rằng Phật tử Minh Sơn này, cũng như các Phật tử chúng ta, trong quá trình tu tập, nếu mà gặp và thuận duyên, niệm Phật thấy nhiếp tâm, tụng kinh thấy rất là an lạc, ngồi thiền thấy rất là an lạc, vân vân, thì cũng đừng có quá mừng rỡ để lộ cái tâm hỷ lạc ra ngoài, khiến cho thiên ma biết được, nó đến nó phá chúng ta vậy. Còn khi mà gặp phải lúc tự nhiên, tinh thần uể oải chán trường, niệm Phật ngồi thiền tụng kinh không vào, chúng ta cũng chớ có cố gắng mà ngồi thiền niệm Phật tụng kinh gò bó quá. Ví dụ ngày nào cũng đến giờ đó là chúng ta phải lên tụng kinh, hoặc là niệm Phật, hoặc là ngồi thiền. Nhưng một cái dạo này chúng ta bị chướng duyên, bệnh duyên, thân thể tự nhiên là mệt mỏi, đau nhức, lên ngồi không được, không thể ngồi để tụng kinh được, thì chúng ta đừng có ép phải ngồi để tụng kinh trong cái thời đó. Vì sao? Vì chúng ta nghĩ là chúng ta phát nguyện rồi. Cho nên nay đến thời đó không ngồi tụng kinh là gì? Sợ phải tội, hay là sợ gì? Thất hứa. Nhưng mà lên ngồi tụng kinh thì thân thể thì đau đớn, cho nên nó không vào, khiến cho chúng ta khổ sở, khổ đau, đau đớn, mà sợ không dám lên tụng kinh nữa. Hoặc là cố lên tụng thì nó không vào. Thì chúng ta cũng chẳng ngại gì, thay vào cái thời tụng kinh đó chúng ta có thể đi kinh hành. Có thể chúng ta lễ Phật. Hoặc có thể chúng ta đi, chúng ta đi tản bộ. Đi tản bộ hay mình gọi là nhà thiền thì gọi là thiền hành đó các quý vị. Người niệm Phật chúng ta gọi là đi kinh hành niệm Phật đó các quý vị. Nói nôm na này, có thể gọi là đi tản bộ cũng được, vân vân. Miễn làm sao nào cho cái tâm chúng ta được an trụ, không có vướng bận vào bất cứ một pháp nào. đó mới là giải thoát. Đó mới thực sự là gì? Là giải thoát ở trong nhà Phật chúng ta. Cho nên á, phương pháp để đối trị cái tâm giải đãi biếng lười, hôn trầm hoặc chạo cử, hôn trầm tức là cái tâm buồn ngủ đờ đẫn, chạo cử tức là cái tâm gì, cái tâm phóng dật, vô ký tức là cái tâm gì, cái tâm lúc nhớ lúc không. Đó. Cho nên các tổ đã dạy các Phật tử có thể tham khảo ở trong cái bộ sách Niệm Phật Thập Yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Ngài dạy rất rõ các phương pháp để tu tập, để đối trị cái tâm phiền não, sân hận, ngu si, cống cao ngã mạn, hôn trầm, chạo cử, vô ký, vân vân. Các Phật tử chúng ta nên tham khảo. Nếu không có sách thì search ở trên mạng, bảo các con các cháu nó cóp về thẻ nhớ cho, hoặc là cóp về điện thoại cho, để mà nghe bộ Niệm Phật Thập Yếu của Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Các quý vị nên nghe, sẽ rất bổ ích cho chúng ta. Rất bổ ích đó các quý vị. Cho nên các Phật tử muốn có phương pháp để đối trị cái tâm hôn trầm, chạo cử, vô ký, cái tâm giải đãi biếng lười, nên nghe, nên đọc, nên xem bộ Niệm Phật Thập Yếu của Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Các quý vị sẽ thấy được con đường mà chúng ta phải đi như thế nào cho đến đích. Hay nói đúng hơn là chúng ta phải niệm Phật ra sao, đối trị tâm niệm Phật như thế nào. Mỗi khi chúng ta gặp chướng duyên, gặp ma cảnh, hoặc gặp cả tâm gì biếng lười giải đãi, hôn trầm, chạo cử, vô ký, vân vân, nên xem ở trong đó. Cho nên khuyên Phật tử này cũng như các Phật tử chúng ta nên xem bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Hòa Thượng Thiền Tâm, thì chúng ta sẽ thấy được ánh sáng, thấy được con đường, thấy được chân lý, thấy được phương pháp tu tập pháp môn tịnh độ, pháp môn niệm Phật chân chính như thế nào. Phương pháp đối trị, phương pháp trừ tà ma yêu tinh quỷ mị vân vân, trong đó có hết các quý vị. Nếu chưa đủ, các quý vị có thể xem 10 điều biện ma, xem cái bộ sách 10 điều biện ma của Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Tử nữa, hoặc là xem cái bộ chỉ quán tọa thiền của Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, nói về cái phương pháp đối trị cái tâm như thế nào trong quá trình tu tập, nếu như hành giả đó là những người ngồi thiền. Những vị ngồi thiền thì nên xem cái bộ Niệm Phật Chỉ Quán Tọa Thiền Pháp Yếu của Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, thì sẽ thấy được phương pháp đối trị thân tâm như thế nào ở trong đó, và dụng tâm ra sao để cho đạt được kết quả cao, thành tựu được pháp tu giải thoát trong một đời, có hết ở trong những lời dạy của Phật Tổ rồi các quý vị. Chúng tôi vì thời gian là không có để hướng dẫn nhiều cho các quý vị, cho nên giới thiệu những bộ sách quý, những bộ kinh luận quý của Phật, của Tổ, các ngài đã tuyên thuyết, đã chỉ dạy rất cặn kẽ, rất thiết thực ở trong đó, mà chúng tôi đã từng học, từng đọc và từng thực hành qua ở trên những bộ sách đó, thấy đem lại rất nhiều lợi ích, và giới thiệu cho các quý vị để chúng ta cùng tham khảo, cùng đọc, cùng nghiên cứu và cùng đem áp dụng vào cuộc sống tu tập hàng ngày để đạt được những kết quả cao, thành tựu cái hạnh nguyện một đời giác ngộ giải thoát, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc của mình. A Di Đà Phật. Câu hỏi thứ hai, có Phật tử hỏi rằng: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con có câu hỏi mong thầy giải đáp giúp con. Con là một tín nữ sống tại Hải Phòng. Từ lâu con đã luôn theo dõi và nghe pháp thầy giảng. Nay con có nguyện vọng lên chùa thầy quy y và phát nguyện đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Vậy con mong thầy giải đáp giúp con. Là con ở Hải Phòng thì lên chùa khai nguyên quy y có được không ạ? Và quy y xong, con không theo đạo tràng mà chỉ lập ban thờ Phật và tụng kinh hàng ngày ở tại gia có được không ạ? Nếu quy y tại chùa thầy được thì vào ngày tháng nào và con cần phải chuẩn bị những gì? Con kính mong thầy bố thí trả lời giúp con. Con xin thành kính tri ân công đức thầy. Hãy có Phật tử ở tận Hải Phòng, tín nữ ở tận Hải Phòng. Nói rằng luôn theo dõi và nghe pháp thầy giảng. Nhưng mà nay mới có nguyện vọng muốn được lên chùa và quy y Tam Bảo và phát nguyện tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Không cần phải lên chùa quy y xong rồi mới được tụng kinh Địa Tạng đâu các quý vị. Nghe được danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, nghe được tiêu đề bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nhìn thấy bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng ngày nào, chúng ta nên là thọ trì đọc tụng sớm ngày đó. Nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát nói chung và đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng nói riêng, chúng ta nên sớm thờ phụng, lễ kính, cúng dường tranh ảnh và tôn tượng chư Phật Bồ Tát sớm ngày ấy. Còn quy Tam Bảo, quy ở đâu cũng được. Các Phật tử ở Hải Phòng thì ra quy y với các quý thầy, các quý hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni ở dưới Hải Phòng cũng được. Ở gần chùa nào có khóa quy ở dưới Hải Phòng, các Phật tử quy dưới đó cũng được. Chứ không cứ phải lên đây mới quy y được. Thể của chư Tăng là thường trụ biến khắp mười phương. Chúng ta nhất tâm quy Tam Bảo với một quý thầy. Một quý thầy hướng dẫn cho chúng ta như lý như pháp để quy Tam Bảo. Tức là chúng ta đã quy Tam Bảo với mười phương chư Tăng rồi. Mười phương tôn pháp rồi. Mười phương chư Phật rồi. Chứ không cứ là phải lên chùa khai nguyên mới là quy y, mới đắc giới, không. Ở đâu có các quý thầy, tỷ khiêu ni, hướng dẫn cho chúng ta như lý như pháp để quy Tam Bảo, thì chúng ta đắc giới như nhau không khác. Chúng ta đắc được giới thể như nhau không khác. Hay là khi nhân duyên chưa tới, chúng ta chưa gặp được các chùa có khóa quy, có đàn quy để quy Tam Bảo, thì chúng ta vẫn có thể tụng kinh niệm Phật bình thường với các quý vị, không sao. Gặp khóa quy, đàn quy lúc nào chúng ta quy Tam Bảo lúc đó. Còn biết được tới kinh bản nguyện của Bồ Tát hay là kinh Phật sớm ngày nào, chúng ta nên thọ trì đọc tụng ngày đó. Nghe được danh hiệu chư Phật Bồ Tát sớm ngày nào, chúng ta nên trì niệm sớm ngày đó. Thấy được tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát chư Phật sớm ngày nào, chúng ta nên cung kính lễ bái, thỉnh về để thờ phụng hoặc để treo lên ở một cái nơi trang trọng nào đó ở trong gia đình chúng ta để chiêm bái, cúng dường, cung kính, xá chào lễ lạy sớm ngày đó. Vì chúng ta biết rằng ở trong kinh phân biệt công đức Đức Phật dạy. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, bất cứ một chúng sinh nào đó nhìn thấy tranh ảnh hay tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, tức là nhìn thấy chư Phật và Bồ Tát hiện tọa đạo tràng, trụ thế phổ độ chúng sinh vậy. Việc đó đồng nghĩa rằng khi Đức Phật thì hiện nhập Niết Bàn rồi, thì chúng ta cúng dường tranh ảnh tôn tượng cái chư Phật, tức là chúng ta đang cúng dường Đức Phật còn tại thế vậy. Công đức như nhau, không có khác. Cho nên các Phật tử chúng ta, các thiện nam tín nữ chúng ta, nếu có đủ duyên lành nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát ngày nào, nên phát khởi tín tâm kiên cố, phát khởi cái tâm thành kính, cái tâm tha thiết mong cầu để mà sớm thỉnh được tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát về để an trí ở tại ban thờ, hoặc là treo ở trên bức tường nhà của chúng ta, cái nơi trang trọng đi ra đi vào mọi người dễ nhìn thấy nhất. Để làm gì? Để chúng ta chiêm bái, để chúng ta xá chào, để chúng ta khởi tâm cung kính cúng dường, để chúng ta khởi tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí, niệm Giới, tức là lục niệm đó các quý vị. Làm được như thế, công đức vô lượng và vô biên. Và lại Đức Phật ở trong kinh Nhân Quả Ba Đời cũng nói mạng người vô thường mau hơn là nước dốc, nay còn mai mất. Thần chết chẳng hẹn trước ai bao giờ cả. Mà trong kinh A Hàm, Đức Phật còn hỏi các vị tỷ khiêu. Các vị tỷ khiêu có vị nói rằng bạch Đức Thế Tôn mạng người là 100 năm. Có người nói bạch Đức Thế Tôn mạng người là 50 năm. Có người nói với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn mạng người là 1 năm. Có người nói với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn mạng người là 1 ngày. Vì sao? Vì có người thấy là mạng con người ta, có người sống được 100 tuổi thì mất. Cho nên bảo là mạng người sống được 100, mạng người được 100 năm. Trong đó lại có người thấy mạng người, có người 50 tuổi đã chết. Cho nên nói rằng mạng người là 50 năm. Lại có người thấy này, đứa trẻ mới có 1 tuổi đã chết. Cho nên nói rằng bạch Đức Thế Tôn mạng người ạ, sống được một năm. Có người thấy đứa trẻ mới sinh ra lọt lòng mẹ được một ngày á, hôm sau đã mất, ngày trước sinh ngày sau mất. Cho nên á, vì đó bạch với Đức Thế Tôn là mạng người á, sống được một ngày. Đức Phật vẫn yên lặng. Bây giờ có một vị tỳ khiêu lớn tuổi đứng lên lễ Phật, ba lễ nhiễu Phật ba vòng rồi trở về chỗ cũ của mình, quỳ gối chắp tay bạch với Đức Phật rằng, theo như lời Đức Phật dạy, từ trước đến nay, con thường quán chiếu, tư duy, và nhận thấy rằng, mạng con người ta chỉ trong một hơi thở. Ngắn như vậy đó các quý vị. Các quý vị nghĩ xem một hơi thở có dài không? Mấy chục phút, mấy tiếng đồng hồ, hay mấy ngày, mấy đêm, mấy tháng, mấy năm? Không, nó chưa đến một phút các quý vị. Hít vào thở ra bình thường là còn sống, còn mạng này. Hít vào không thở ra được nữa, hoặc thở ra không hít vào được nữa, thì là hết một mạng người rồi, hết một kiếp người rồi, hết một đời người rồi đó các quý vị. Cho nên Đức Phật hoan hỷ, khen ngợi vị tỷ khiêu nói rằng mạng người chỉ trong một hơi thở đó, rằng ông đã gì? Đã giác ngộ. Tức là đã gì? Đã kiến tính thành Phật đó các quý vị. Cho nên, vì sao mà chúng ta nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát ngày nào, thì nên sớm gì? Cung thỉnh tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát về gia cư nhà mình để chiêm bái cung kính đỉnh lễ cúng dường sớm ngày đó. Nếu gia đình hoan hỷ hết thì ảnh thì đóng cái khung treo lên trên ban thờ Phật hoặc ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, để chính giữa nơi trang trọng nhất ở trên cao. Vừa làm sao nhìn cho đẹp mắt, thẩm mỹ, ai vào cũng thấy trang nghiêm. Vừa là để cung kính cúng dường, chư Phật Bồ Tát là trên hết. Cho nên trong kinh nữa, Đức Phật gọi là bậc thánh trung thánh, vương trung vương là như thế. Tức là thánh của thánh, thánh trong các hàng thánh, vua trong các hàng vua, vua trong các bậc vua, tức là vua của vua, là thánh của thánh. Cho nên phải để nơi trang trọng và cao hơn tranh ảnh gia tiên các cụ bên nội bên ngoại của chúng ta vậy. Đó. Đấy là những gia đình mà cả nhà tín tâm, thế thờ phụng được như thế để cung kính cúng dường thanh bông hoa quả, đồ ăn thức uống đèn nến hàng ngày là quý nhất. Công đức vô lượng. Bằng không gia đình chưa hoan hỷ thì có thể chúng ta treo cái tranh Phật lên bên đốc nhà, hoặc là bên tường, bên cạnh cửa ra vào, cho mọi người đi qua đi lại đều nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật hoặc chư Bồ Tát. Chúng ta thấy có nhiều những câu chuyện ở trong chuyện cổ Phật giáo được các bậc tôn đức trưởng lão ghi lại, chép lại, truyền cho hậu thế chúng ta biết rằng có những đứa trẻ đi tắm ở trên bãi cát, nó múc lấy tay nó vốc cát rồi nó đắp thành hình cái tượng Phật hay thành hình cái tháp thờ Phật. Đức Phật còn thọ ký cho những đứa trẻ đó thì thành Phật cơ mà. Rồi trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta thấy Đức Phật nói sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, có những thiện nam tín nữ, hoặc có những người nam, người nữ nào, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, những người đó tới chùa hoặc ở nơi tháp miếu thờ Phật, người đó xưng một câu Nam Mô Phật, Đức Phật cũng thọ ký cho người đó thành Phật. Thậm chí người đó chỉ chắp tay lên cúi đầu xuống, thậm chí là chỉ giơ một tay lên không cúi đầu xuống trước tranh ảnh, tôn tượng hoặc là chùa tháp thờ Phật, Đức Phật nói rằng Ngài cũng thọ ký cho người đó. Nhờ cái duyên lành đến đối trước cái tranh ảnh tôn tượng chùa tháp thờ Phật đó, giơ một tay lên, chưa cúi đầu, chưa niệm Phật, chỉ cần giơ một tay lên thế này thôi, để trước ngực mình thế này thôi, Đức Phật nói rằng nhờ duyên lành ấy Ngài cũng thọ ký cho người đó sau này được thành Phật. Cho nên qua đây chúng ta mới thấy rằng không cứ là phải đợi quy Tam Bảo mới tụng kinh. Đó. Như Phật tử này ở Hải Phòng nói là nghe thầy giảng pháp nhiều, rất nhiều lần rồi, nhưng mà nay mình có nguyện vọng muốn lên chùa của thầy để quy Tam Bảo, sau đó phát nguyện đọc kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Thì vậy mà thầy khuyên rằng không cứ là phải đi lên chùa thầy mới quy được, quy ở đâu cũng được, miễn là có chư Tôn Đức Tăng Ni hướng dẫn cho chúng ta làm thầy truyền giới tam quy cho chúng ta, thì chúng ta quy đều đắc giới cả. Và cũng không cần là phải quy xong rồi mới được tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, mà gặp được ngày nào, nghe được ngày nào thì nên đọc tụng sớm ngày đó. Vì mạng người chúng ta thì là vô thường, không biết thế nào được. Lại nữa vì đọc được một bộ kinh thì trong kinh nói thì bao nhiêu lần sinh thiên, nếu đã công đức hồi hướng sinh thiên thì trải qua hàng trăm nghìn lần sinh thiên đó các quý vị. Đem công đức đó hồi hướng mà cầu sinh tịnh độ, tín nguyện vãng sinh, nhất tâm niệm Phật đó, thì cũng được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc như nguyện vậy. Cho nên thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng càng sớm ngày nào càng tốt các quý vị, đặc biệt là Phật tử này. Đã còn nói rằng muốn lên quy ở chùa Khai Nguyên thì lên vào dịp nào? Nếu có tâm nguyện như vậy thì đến dịp Phật Đản tới đây nè. Dự kiến là ngày mùng 7, mùng 8 tháng 4 âm lịch. Thì sẽ làm pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm Nguyện Cầu Quốc Thái Dân An, và đặc biệt là cầu siêu cho các thai nhi. Đó, các Phật tử, các bà mẹ mà nạo phá thai trước đây thì nên tham dự pháp hội này. Và làm sớ, làm bài vị đầu cầu để cầu siêu cho các thai nhi. Nhất tâm sám hối những tội lỗi của mình trước đây do vô minh, do lòng tham, vân vân. Chúng ta đã phạm những tội lỗi rất là khủng khiếp, đó là nạo mạn phá thai, đó chính là giết bỏ chính những đứa con ở trong bụng mình. Tội lỗi lắm các quý vị. Chúng ta học kinh nhân quả, chúng ta mới thấy được cái tội nạo phá thai là cái tội rất rất lớn. Tội đó, nếu không tu tập, nếu không hướng thiện, nếu không ăn năn sám hối, thì sau khi chết đi, đại đa số là đọa trong A Tỳ địa ngục. Hoặc là 18 địa ngục lớn, ở trong Kinh Địa Tạng, Đức Phật đã dạy. Khủng khiếp, thực sự là đáng sợ vậy. Cho nên, chúng ta phải ăn năn, phải sám hối, phải nhất tâm để bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện trong suốt cuộc đời còn lại của mình, để hồi hướng cho các vong linh thai nhi vô tội ấy, để mà sám hối những nghiệp chướng vô cùng khủng khiếp như thế các quý vị. Không có sau này cánh cửa địa ngục A Tỳ, và chí ít cũng 18 địa ngục lớn như trong Kinh Địa Tạng Đức Phật chỉ dạy, mở toang ra để hút thần thức của chúng ta vào đó để mà trả nợ, thì khủng khiếp vô cùng, đau khổ vô cùng. Cho nên mấy năm nay thường là vào dịp Phật đản, đạo tràng chúng ta thường tổ chức cái pháp hội trung phong để cho các Phật tử hồi hướng cho các vong linh thai nhi. Mà tốt nhất chúng ta nên viết cho mỗi vong linh thai nhi một cái bài vị. Ví dụ như vị nào phá thai một lần thì làm một cái bài vị để hồi hướng cho vong linh thai nhi đó. Và đều đặt cho các vong linh thai nhi đó một pháp danh là Diệu Âm cư sĩ, để pháp hội các quý thầy quy y Tam Bảo cho các vong linh, chuyển giới tam quy cho các vong linh thai nhi, và cầu Phật Bồ Tát phóng đại quang minh gia trì để cho họ thấy được, nghe được, nói được, hiểu được và phát nguyện được, và cùng tu tập, xả bỏ đi những oán tâm hận thù, cùng với đạo tràng, cùng với người thân, cùng với các quý thầy, cùng với tăng ni Phật tử trong pháp hội nhất tâm tu tập để cầu sinh tịnh độ, cầu được thoát hóa đầu thai về cảnh giới tốt đẹp an lành hơn như thiên giới, thiện giới, vân vân. Và cho nên pháp hội thai nhi cũng rất quan trọng, có thể nói là cực kỳ quan trọng, để cho những ông bố bà mẹ trước đây đã vô tình hoặc cố ý nạo phá thai tham dự pháp hội, đặc biệt là các vong linh thai nhi mà các ông bố bà mẹ trước đây đã nạo phá thai và làm sớ làm bài vị để cầu siêu cho các vong linh thai nhi ấy, và đặc biệt là quy y, cũng đồng thời cũng quy y cho các thiện nam tín nữ phát tâm quy y Tam Bảo trong hai ngày tổ chức pháp hội nguyện cầu quốc thái dân an và cầu siêu cho các vong linh thai nhi và gia tiên cửu huyền thất tổ lịch đại gia tiên nội ngoại của các tăng ni Phật tử và bà con nhân dân chúng ta. Vì 2-3 năm qua thì đại dịch COVID chúng ta không tổ chức được đều. Năm nay thì dịch bệnh cũng hòm hòm rồi, thì chúng ta có thể tổ chức được rồi. Không hạn chế Phật tử tới tham dự và cũng không bắt phải khai báo y tế hay là test nhanh COVID như lần trước nữa. Cũng thông báo như vậy để chúng ta biết được, đặc biệt là Phật tử ở Hải Phòng này. Nếu mà vẫn muốn nhất tâm để lên chùa Khai Nguyên để quy Tam Bảo thì lên dự pháp hội vào ngày 7, 8 tháng 4 đây, đặc biệt là ngày 8 tháng 4 đó để được quy Tam Bảo, ghi danh sách và quy Tam Bảo vào cái buổi trưa đầu giờ chiều ngày 8 tháng 4 âm lịch tới đây. Còn quy Tam Bảo chùa chúng ta thì cũng thành tâm thôi, không cần phải nặng nề, không cần phải chuẩn bị bao nhiêu tiền mới được quy y. Cũng không phải sắm gì mâm cao và cỗ đầy lễ lạc nhiều gì đâu mới được quy y đâu. Nên ghi danh sách ở ngoài chỗ ban viết sớ, đó là chúng ta vào quy thôi, đến giờ quy vào quy thôi, cầm cái tờ điệp và tờ phó chúc vào là chúng ta với sự hướng dẫn và chứng minh của chư tăng và sự hướng dẫn của thầy thì chúng ta quy y thôi, như vậy là được thôi. Có một Phật tử nữa hỏi: con Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, trong kinh Địa Tạng con thấy có nhắc đến tội làm thân Phật chảy máu. Con có thắc mắc là ở thời đại này khi Đức Phật đã nhập diệt rồi thì liệu chúng ta có làm gì khiến bị mắc vào tội làm thân Phật chảy máu không ạ? Con mong thầy giải đáp giúp con. Con xin cảm ơn thầy. Qua câu hỏi thứ ba này, chúng ta thấy con Phật tử hỏi câu hỏi rất ý nghĩa và thực tế trong cuộc sống. Chúng ta thường thấy ở trong nhà Phật chúng ta nói đến là tội ngũ nghịch và thập ác, đúng không? Trong tội ngũ nghịch là tội nặng nhất ở trong Phật giáo chúng ta, mà Đức Phật đã nói. Tội ngũ nghịch là gì? Ngũ có nghĩa là năm. Nghịch có nghĩa là trái. Tức là năm việc làm trái. Mà làm trái đây là làm trái lớn nhất. Trái về luân thường đạo lý. Trái về hiếu đạo. Trái về tôn ti trật tự. Trái về đạo đức, nhân phẩm của con người. Cho nên mới gọi là ngũ nghịch. Tức là năm việc làm ở trái, làm sai. Tội ấy thực sự là khó có thể sám hối bằng cách bình thường được. Cho nên tội đấy là cái tội nặng nhất, gọi là tội trọng đó các quý vị. Trên cả cái tội phạm vào những cái trọng giới ở trong giới của các tỷ khiêu ni, sa di, sa di ni, yêu bà tắc, yêu bà di, vân vân. Tội ngũ nghịch đó là gì? Một là giết cha. Tức là làm con mà giết hại cha mình. Đó là phạm vào tội thứ nhất trong năm đại tội. Hai là gì? Giết mẹ. Làm con mà gì? Giết hại mẹ mình. Đó là phạm vào cái tội đại nghịch bất hiếu thứ hai. Làm cha, làm mẹ mà mình còn dám giết. Thì chẳng có một việc ác nào ở trên đời là không dám làm nữa cả. Cho nên các cụ ngày xưa nói, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Đấy là vì sao mà các cụ ngày xưa thường hay nói như thế. Vì có lẽ ngày xưa chúng ta trải qua hàng nghìn năm Bắc thuộc. Mà núi Thái Sơn là cái tổ sơn của Trung Quốc. Cho nên ở Trung Quốc họ truyền dạy như vậy. Chúng ta hàng nghìn năm Bắc thuộc, chúng ta thì cũng phải học chữ Nho, chữ Hán của Trung Quốc mà. Cho nên họ dạy là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Vì vậy mà từ đó cho đến nay người Việt chúng ta cứ thế thôi. Nhưng mà 2-3 năm trước khi thầy viết cái cuốn học đạo đức để dạy cho con em của Việt Nam của chúng ta, thì thay bằng cái câu là công cha như núi Thái Sơn, chúng ta thì có núi tổ, đúng không? Núi tổ của Đại Việt chúng ta, núi tổ của đất nước Việt Nam của chúng ta chính là núi Tản Viên, nơi mà vị đệ nhất phúc thần Tản Viên Sơn Thánh chính là gì? Đức Sân Tinh ngài cư ngụ và hóa thánh đó. Nơi ấy chính là tổ sơn của chúng ta. Ở trong sách Dư Địa Chí, Nguyễn Trãi viết rằng núi Tản Viên chính là một nơi linh thiêng bậc nhất của Đại Việt chúng ta. Đó chính là gì? Là tổ sơn của Đại Việt chúng ta. Ở trong sách Lĩnh Nam Trích Quái cũng nói rằng núi Tản Viên là nơi tụ khí, là nơi linh thiêng bậc nhất của Đại Việt chúng ta, là tổ sơn của Đại Việt chúng ta. Chúng ta thấy trong rất nhiều những các văn bản của đất nước chúng ta đều tán dương, ca tụng và nói rằng núi Tản Viên chính là núi tổ của đất nước Việt Nam chúng ta. Có câu chuyện rất dài, rất ly kỳ, rất huyền bí. Nói rằng ở thời nhà Đường có một vị thầy phong thủy rất là giỏi. Một vị vừa là tướng quân vừa là thầy phong thủy rất là giỏi. Đó chính là Cao Biển. Được vua Đường sai sang Việt Nam chúng ta để trấn yểm hết các long mạch, để khiến cho đất nước Việt Nam chúng ta không thể sản sinh ra những bậc đế vương, không thể sinh ra những vị tướng tài, không thể sinh ra những người dân tuấn kiệt yêu nước. Và họ muốn đất nước Đại Việt chúng ta mãi mãi là nô lệ, mãi mãi chỉ là một gì? Một tỉnh của họ mà thôi. Ngày xưa nói là một gì? Một châu của họ. Bây giờ gọi là một tỉnh của họ mà thôi. Cho nên vua Đường đã sai một vị tướng có thể là giỏi cả văn lẫn võ. Không chỉ giỏi văn võ mà lại còn tinh thông về phong thủy, về âm dương ngũ hành, về các chú thuật trấn yểm vân vân, sang Việt Nam chúng ta để cai trị nhân dân Đại Việt chúng ta lúc bấy giờ. Và đặc biệt là Cao Biển đã đi trấn yểm và rất nhiều trong sử sách nói rằng, truyền thuyết cũng như sử sách nói rằng rất nhiều những nơi huyệt mạch của đất nước Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ đã bị Cao Biển trấn yểm. Nhưng có một nơi duy nhất Cao Biển ba lần đi lên để trấn yểm, nhưng mà ba lần đều thất bại. Lần thứ nhất đi lạc đường, lần thứ hai cũng lạc đường, và lần thứ ba thì gặp mây mưa sấm chớp. Và lần thứ ba này cũng chính là lần Cao Biển về đổ bệnh và chết vậy. Cho nên chúng ta thấy anh có giỏi đến đâu, nhưng với cái mưu đồ là xấu xa tội lỗi thì cũng không thể thắng được cái phúc, cái phận của cả một quốc gia, cả một dân tộc, cả một đất nước vậy. Có giỏi đến đâu cũng không gì lại được với trời, giỏi đến đâu không cũng lại được với gì, với ý chí, với cái lòng dân yêu nước nồng nàn, và hướng tới những sự tốt đẹp. Cho nên các cụ ngày xưa nói, cái thiện là bao giờ cũng thắng gì, cái ác là như thế. Cho dù chúng ta có thấy ở đâu đó, một thời gian nhất định nào đó, cái ác có thể tạm thời vùng lên. Chúng ta thấy rõ điều đó. Nhưng cuối cùng, cái thiện vẫn thắng cái ác. Đó. Cho nên chúng ta thấy làm người thì chớ có nghĩ tới những việc xấu xa, độc ác, hại người, hại vật. Vì vậy mà trong bộ học đạo đức, chúng tôi đổi từ cái câu công cha như núi Thái Sơn thành công cha như núi Tản Viên, nước mẹ nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Ngày xưa khi hàng ngàn năm Bắc thuộc chúng ta đi, như là chúng ta như là nô lệ, chúng ta là người mất nước, cho nên chúng ta thì phải học là công cha như núi Tản Viên. Bây giờ chúng ta đất nước chúng ta từ khi Ngô Vương, tức là Ngô Quyền đánh tan quân giặc ở Nam Hán, chúng ta thấy đất nước chúng ta bắt đầu từ đó đã giải phóng hết ách áp bức 1000 năm đô hộ. Kể từ thời kỳ An Dương Vương cho đến đó là 1000 năm đô hộ chúng ta đã được giải phóng. Và từ đó đến Đinh Tiên Hoàng, đến Lê Đại Hành, đến Lý Công Uẩn, đến Trần, đến vua tôi nhà Trần, vân vân. Và chúng ta thấy lịch sử đất nước chúng ta xuyên suốt từ đó đến nay, mặc dù cũng có lúc thăng trầm, cũng có lúc chiến tranh loạn lạc, nhưng cuối cùng một thời gian ngắn chúng ta lại giành lại độc lập. Và hiện tại đất nước chúng ta thì đang độc lập, và chúng ta đang tự chủ. Vì vậy không có cớ gì chúng ta suốt ngày cứ đi lấy núi Thái Sơn để ví rằng công cha như núi Thái Sơn được nữa. Chúng ta có núi Tổ là núi Tản Viên đó. Thế chúng ta phải dạy cho con cháu chúng ta thì công cha như núi Tản Viên, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Để làm gì? Để cho hướng cho con cháu chúng ta biết đến. Khi mà nghĩ đến, biết đến núi Tổ, thì chúng đương nhiên chúng ta biết đến gì? Kể cho con cháu chúng ta về sự tích Thần Sơn Tinh, tức Đức Thánh Tản Viên đó, vị đệ nhất phúc thần ở trong tứ thánh tứ bất tử của dân tộc Việt Nam chúng ta. Và Đức Tản Viên Sơn Thánh chính là vị vị thánh gọi là không chỉ có công đánh giặc ngoại xâm, mà ngài còn là cái người mà dạy cho người dân Đại Việt chúng ta lúc bấy giờ là biết đắp đê, biết đào kênh dẫn nước để trồng lúa nước. Còn trước đây thì chúng ta chỉ là trồng lúa thì lúa nương thôi. Nhưng đến thời đó, đến thời Hùng Vương thứ 18 đó, và con rể của vua Hùng thứ 18 đó là Sơn Tinh đó, chính là cái người có công đầu tiên trong việc dạy dân đắp đập, khai mương để làm kênh dẫn nước khi hạn hán, để phòng lũ lụt khi mưa bão về. Cho nên chúng ta thấy Việt Nam chúng ta mới có cái câu chuyện thần thoại hóa là gì? Là Sơn Tinh và Thủy Tinh đánh nhau. Thủy Tinh làm phép dâng nước đến đâu thì Sơn Tinh lại dùng phép để bốc từng quả đồi rời từng dãy núi để chặn nước đến đó. Thủy Tinh dâng nước đến đâu thì Sơn Tinh làm phép là núi này lại dâng cao to lớn đến đó, khiến cho nước không thể ngập vào được. Đó chính là thần thoại hóa. Cái việc mà thần Sơn Tinh dạy cho nhân dân chúng ta biết đắp đê, chung sức chung lòng, ngàn dân vạn dân như một, để đi đắp đê chống lũ vậy. Trước đây thì mỗi khi lũ lụt về thì nhân dân lợn gà trôi hết, nhà cửa cũng trôi sạch. Vừa tích cóp và vài năm làm được cái nhà cái cửa, nuôi được con trâu con bò, thì mưa lũ nó dâng lên nó quét ra sạch đi rồi, lại trở về tay không, tay trắng đổi lại hoàn không. Cho nên bây giờ thần Sơn Tinh dạy cho nhân dân cái cách đắp đê để chống lũ, và từ đó nhân dân chúng ta bớt khổ hơn. Không chỉ bớt khổ mà còn hết cái khổ về cái cảnh mỗi khi mùa mưa nước lũ đến thì nhân dân phải chạy lũ tan tác ra. Cho nên chúng ta thấy, nếu các quý vị mà đi qua những cái con đê quanh sông Hồng bao quanh Hà Nội, chúng ta mới thấy cha ông ngày xưa chúng ta toàn là đắp đê bằng gì, các vị biết không? Nếu bây giờ mà lên hỏi các cháu học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3 ở thủ đô Hà Nội, các cháu nó bảo cha ông chúng ta ngày xưa là đắp đê bằng máy xúc á. Không nha các quý vị nhé. Cái đê quanh sông Hồng của chúng ta là những con đê lớn ngày xưa, cha ông chúng ta đắp đê không bằng máy xúc. Vì ngày xưa làm gì có máy xúc, làm gì có ô tô để chở. Xe cải tiến còn chưa có các quý vị. Chúng ta biết các cụ chúng ta đắp đê bằng cách nào. Ngàn ngàn công nhân. Đó chính là gì? Là những người nông dân chân lấm tay bùn chúng ta. Thậm chí trăng dây hàng cây số, hàng mấy cây số, cứ người lấy xẻng lấy cuốc này gì xúc đất, cho vào cái gì, cho vào cái giọ, cái xoạt đó, cái một người là cái xoạt đó, các cụ ngày xưa gọi là cái xoạt, hay là có nơi gọi là cái xám đó, đó là lấy cái cây tre hoặc cây nứa, người ta đan nông là xúc, cho đất vào đó và gì bưng lên và truyền tay nhau, từ người này truyền người kia truyền người kia, cứ truyền mãi như thế cho đến gì đắp thành những con đê vĩ đại chắn nước quanh kinh thành Thăng Long chúng ta. Bây giờ gọi là thủ đô Hà Nội đó các quý vị. Rồi các con đê lớn hai bên con sông Hồng chảy dài đó, từ miền núi cho đến ra tới biển của đất nước chúng ta. Đấy, chúng ta thấy ngày xưa các cụ khó khăn vất vả như vậy, nhưng các cụ làm được những điều vĩ đại như thế đó các quý vị. Chúng ta đi trên những con đê đó, chúng ta thấy, chúng ta cứ tưởng là các cụ toàn là ngày xưa làm sao mà đắp được con đê như thế này. Chắc các cụ phải có máy móc gì hiện đại lắm mới đắp được. Không có máy móc gì cả, chỉ có cái cuốc, cái xẻng và cái sọt, cái xám mà thôi các quý vị. Hoặc là gì, chuyển đất đó, tay này sang tay kia mà thôi các quý vị. Đất khô thì cho vào sọt vào xám, đất ướt đó, đất dẻo thì sấn lên bê chuyển cho nhau và đắp thành những con đê vĩ đại như vậy để chắn nước. Và người đầu tiên dạy cho nhân dân biết đắp đê phòng lũ đó chính là thần Tản Viên Sơn Thành. Các quý vị học lịch sử sẽ thấy điều đó. Cho nên chúng ta hướng về núi Tổ chính là hướng về cái truyền thống yêu nước, anh hùng bất khuất, kiên cường của dân tộc chúng ta. Không chỉ đắp đê phòng chống gì, phòng chống lũ lụt, tức là Sơn Tinh chống Thủy Tinh đó các quý vị. Đấy, đấy là câu chuyện sơn linh trong thủy tinh của dân tộc Việt Nam chúng ta đó. Mà ngài còn gì? Mùa khô thì đào kênh dẫn nước. Từ cái chỗ trước đây là gì? Trồng ngô khoai sắn ở trên nương thì 100% đều phụ thuộc vào nước mưa của trời. Năm nào mưa thuận gió hòa thì dân được mùa đỡ đói đỡ khổ. Năm nào mà hạn hán á, thì nhân dân dễ gì? Đói khổ vô cùng. Hoặc là lũ lụt thì cũng đói khổ vô cùng. Hạn hán cũng khổ mà lũ lụt cũng khổ. Cho nên thần là sơn tinh. Dạy cho nhân dân chúng ta lúc bấy giờ đắp đê để ngăn lũ, đào kênh dẫn nước để tưới tiêu. Và đất nước chúng ta bắt đầu gì? Phát triển lúa nước từ đó. Trước đây chỉ có lúa nương thôi, nhưng bây giờ thì thêm lúa nước nữa. Vì vậy mà nhân dân chúng ta thì thoát được cái nghèo, cái đói, cái khổ. Nhân dân được dần dần cơm no, áo ấm. Nên không may là chúng ta lại bị ngàn năm Bắc thuộc. Cho nên mà phải đến tận sau này. Mặc dù trước đây cũng có mấy lần lấy binh khởi nghĩa, như là cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, rồi cuộc khởi nghĩa của Bôn Lý Bí, rồi cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan, vân vân. Nhưng mà phải tận đến Ngô Vương đại phá quân Nam Hán, thì khi đó đất nước chúng ta mới thực sự thoát được cái cảnh Bắc thuộc ngàn năm. Đấy, chúng tôi đang nói đến núi Tản Viên. Khi mà nói đến núi Tản Viên thì phải giải thích thêm một chút như vậy, để cho các Phật tử chúng ta, đặc biệt là các cháu nhỏ, đặc biệt là những người trước đây không nghiên cứu về lịch sử, không thích học lịch sử, biết rằng vì sao mà trong cái quyển học đạo đức chúng tôi lại nói rằng công cha như núi Tản Viên. Rõ ràng trước đây còn bé mình đi học sách giáo khoa là công cha như núi Đại Sơn, bây giờ lại học công cha như núi Tản Viên. Vì Tản Viên là núi tổ của Việt Nam chúng ta đó. Trong sách Dư Địa Chí hay là sách Lĩnh Nam Trích Quái của các bậc tiền bối đất nước Việt Nam chúng ta, trong đó có Nguyễn Trãi, đều khẳng định rằng núi Tản Viên là núi tổ của Việt Nam chúng ta, là nơi linh thiêng bậc nhất, là nơi linh địa bậc nhất của Đại Việt chúng ta, tức là nơi là đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ. Vì vậy mà người Việt chúng ta thì bây giờ phải dạy cho con cháu hướng về núi tổ của Đại Việt chúng ta, chứ hướng về núi tổ của Trung Quốc là cái gì? Núi Thái Sơn là núi tổ của Trung Quốc, còn núi Tản Viên mới là núi tổ của Việt Nam chúng ta. Nơi ấy, ở trên đỉnh vua, bây giờ là được thờ, chúng ta biết thờ ai không? Được thờ tôn tượng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Và có thờ tháp gì? Có thờ tháp thờ cửu phẩm để thờ tôn tượng của chư Phật Bồ Tát ở trên đó, tức là trên đỉnh vua. Có thờ đền thờ Bác Hồ và có thờ tháp và cửu phẩm thờ Phật. Còn bên đỉnh thắt cổ bồng thì có thờ Đức Thánh Tản. Đó, cho nên chúng ta thấy. Còn ở dưới, lưng chừng của núi tổ thì có chùa Tản Viên và có đền Trung. Dưới chân thì có đền Hạ, nơi phát tích thờ Đức Thánh Tản Viên. Trên núi Tản Viên thì có đền Hạ, đền Trung và đền Thượng. Và chùa Tản Viên chúng ta cũng may mắn được Đức Thánh ngài hoan hỷ phát tâm cúng dường, cho nên cũng có một nơi thờ Phật trên đó, chính là chùa Tản Viên ở bên cạnh đền Trung, lưng chừng núi Tản Viên là khoảng cốt 400 so với mặt nước biển. Đi theo đường K9 đã trông lên xã Minh Quang và lên chùa Tản Viên. Các vị nếu xem những bộ phim phóng sự đầu tiên khi chúng tôi lên núi xây chùa Tản Viên thì các vị thấy không tưởng tượng được đâu. Nó khổ lắm các quý vị. có cái gì đâu, đường không có, đi bộ từ dưới chân núi lên 3 cây số. Vạch rừng, vạch núi để mà đi có đâu đường đâu, chỉ có cái đường mòn dân họ đi, với dân họ đi lên nương lên rẫy và trâu bò nó đi thôi, có đâu đường các quý vị. Khi chúng tôi lên đó mới mở đường đất, mất hơn 6 tháng á, mở đường đất để lên đó, xây dựng rất vất vả. Mà trong túi có tiền đâu, lên nhận là ngôi chùa Tản Viên trong túi có mấy trăm nghìn đồng thôi, đâu có mấy triệu đâu, mấy triệu không có, có mấy trăm nghìn thôi các quý vị. Vậy mà đi nhận chùa, mà lại nhận chùa ở trên gì, lưng chừng núi Tản Viên chứ không phải là nhận ngôi chùa ở gần nơi dân cư. Bao nhiêu gian lao vất vả, đắng cay ngọt bùi chúng tôi đều có thể nói là đều trải qua hết rồi. Đấy, giải thích về cái câu công cha như núi Thái Sơn hay là công cha như núi Tản Viên, vì sao mà chúng tôi lại thay đổi như thế, để chúng ta biết được. Và tóm lại là người Việt chúng ta bây giờ là phải gì, phải dạy con khuyên cháu chúng ta là học là gì, công cha như núi Tản Viên, nước mẹ nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra vậy. Đấy, hai bậc sinh thành đó là cha và mẹ. Mà ai đó đang tâm giết hại thì đó chính là phạm vào tội gì? Hai trong gì? Năm tội đại nghịch vậy các quý vị. Đấy gọi là cái tội gọi là đại nghịch bất hiếu. Hay trong kinh Phật gọi là ngũ nghịch. Thì đấy là hai tội đầu, đó là giết cha, giết mẹ. Tội thứ ba là giết thầy gì? Giết các thầy tỷ khiêu. Tỷ khiêu ni, tức là những người xuất gia đó các quý vị. Tội thứ ba là giết những người xuất gia. Mình nói nôm na là như giết những người xuất gia. Những người xuất gia tu Phật với chí nguyện là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Những bậc xuất gia chân chính các ngài đâu có làm tội lỗi gì cho chúng sinh đâu. Các ngài thương còn chẳng hết. Các ngài đâu có tạo tác gì những việc xấu ác đâu. Mà là khởi tâm giết hại các ngài. Thì đó chính là gì? Là tội đại nghịch bất hiếu thứ ba vậy. Cái tội thứ tư, đó là làm thân Phật chảy máu. Tức là lấy vào cái tích mà thời xưa khi Đức Phật còn tại thế. Để Bà Đạt Đa là con chú con bác với Phật. Tức là anh em mà họ ở tại gia đó, con chú con bác đó. Nên sau này khi Đức Phật xuất gia thành Phật đó thì Đề Bà Đạt Đa thì cũng xin xuất gia theo Phật. Nhưng mà lại cứ muốn mưu hại Phật để lên nắm quyền lãnh đạo tăng đoàn. Cho nên ủ mưu với bảy mưu và lập mưu với A Xà Thế. A Xà Thế thì giết cha là vua Tần Bà Sa La để lên làm vua. Còn Đề Bà Đạt Đa thì muốn giết Phật để lên lãnh đạo tăng đoàn. Cho nên 5 lần 7 lượt lúc thì cùng với vua A Xà Thế này mời Phật vào thành để thọ trai, nhưng thực sự không phải là để cúng giảng trai tăng, mà dưới đường thì đào thành hố trông. Nhưng do cái công đức vô lượng của Đức Phật bước qua hố trông đó thì lại biến thành những đóa hoa sen, những đóa hoa để dâng lên nở lên để đỡ chân Phật và chân đại chúng. Và đất gì? Đất lại liền lại. Những hố trông đó thì tự nhiên là đất lại liền lại. Rồi vào khỏi những cái hầm trông đó rồi thì A Xà Thế lại cho thì cùng với Đề Bà Đạt Đa lại cho thuốc độc vào trong cơm để cúng dường Đức Phật và Chư Tăng. Nhưng nhờ cái công đức thần thông của Phật cho nên Đức Phật và Chư Tăng ăn vào thì thuốc độc, nhưng mà độc không phát tác. Chúng ta thấy kỳ diệu. Chỉ có chư Phật và các bậc Đại Thánh ấy, nhân xuất thế gian mới làm được điều đó. Còn phàm phu chúng ta thì ăn phải cơm thiêu một tí thì cái bụng chúng ta nó sôi ủng ục và Tào Tháo đã đuổi chạy lên chạy xuống rồi. Chứ đừng nói là gì, uống thuốc độc hay là ăn vào chất độc thì chúng ta thì chết luôn các quý vị. Chứ đừng có ai đi thử cái đó. Nhưng uy đức thần thông của chư Phật, Bồ Tát, chư Thánh Tăng, cho nên mọi người ăn cơm độc của A Xà Thế dâng cúng cũng không sao. Cho nên để bảo là đa A Xà Thế tức quá, cho voi uống rượu say thì khi Phật ăn xong ra về, cho voi uống rượu say ra để thả voi ra để cho đàn voi gì giết Phật và chư Tăng. Nhưng đàn voi rượu, đàn voi say rượu ầm ầm chạy tới Đức Phật liền là chỉ ngón tay ra đằng trước và liền biến thành gì năm con sư tử giống như tiếng giống của các loài chúa sơn lâm, chúa tể sơn lâm. Cho nên đàn voi say rượu đang hừng hực lao tới, nghe tiếng gầm của chúa tể sơn lâm thì liền khứng lại và quỳ mọp xuống trước mặt Đức Phật. Đấy, cho nên mưu đồ hại Phật của Đề Bà Đạt Đa và A Xà Thế thì không thành. Cho nên Đề Bà Đạt Đa cho tức tối quá này. A Xà Thế thì giết được vua cha để lên làm vua rồi, còn mình thì chưa giết được Phật để lên lãnh đạo tăng đoàn, tức quá. Cho nên là một mình men theo rìa rìa chân núi, mà núi đó chính là núi gì? Núi Kỳ Xà Quật ở trong kinh Đức Phật nói đó các quý vị. Hay gọi là gì? Hay còn gọi là núi núi gì? Gọi là Kỳ Xà Quật Sơn Trung. Tức là nói trong kinh Pháp Hoa nói là tại trong núi Kỳ Xà Quật đó. Cái núi đó thì có rất nhiều tên gọi khác nhau. Nơi thì nói là núi Kỳ Xà Quật. Nơi thì nói là Linh Thiếu Sơn. Tức là núi Linh Thiếu đó. Đấy. Nơi thì nói là Linh Sơn hay là Linh Thiếu Sơn, vân vân. Vì sao gọi là Linh Thiếu Sơn? Vì trên đỉnh núi ấy có cái hòn đá nó nhô ra gì, giống như đầu của con chim thiếu vậy. Chim thiếu chứ là con chim gì? Con chim kền kền các quý vị. Chim thiếu ở Ấn Độ vậy, mình gọi là con chim kền kền. Trên cái núi đó thì có cái mỏ núi nó nhô ra giống như cái đầu, cái mỏ, toàn bộ cái khoảng 1/3 cái thân ở trên phần đầu của mỏ của con chim kền kền. Cho nên mới gọi là núi đó là núi thiếu. Vì có Đức Phật gì ngày ngự ở trên đó. Mà núi đó thì Đức Phật nói rằng rất nhiều các Đức Phật quá khứ các ngài đã ngự ở đó và đã thuyết pháp ở đó rồi, cho nên núi đó gọi là Linh Sơn. Trên núi ấy thì có mỏm núi giống đầu của con chim thiếu, cho nên gọi là Linh Thiếu Sơn, hay gọi là Linh Sơn, hay gọi là gì? Núi Kỳ Xà Quật, vân vân. Kỳ Xà Quật là phiên âm từ tiếng Phạn. Đó. A Xà Thế thì giết được vua cha lên làm vua rồi. Đề Bà Đa thì nóng lòng muốn lên lãnh đạo tăng chúng, cho nên men theo chân núi chạy lên trên đó trước, chờ đến cái nơi mà Đức Phật thường hay đi qua đó. Khi ngài đi khất thực xong, thọ thực xong thì ngài về núi Linh Thiếu để nghỉ ngơi và thuyết pháp cho các đệ tử của mình. Thì Đề Bà Đa từ trên ở trên cao xô đá xuống hoàn đá. Trong kinh nói rằng khi mà hòn đá để vào ra lăn xuống thì Sơn Thần, vốn là một vị Bồ Tát, ngài hóa ra để hộ trì Phật Pháp. Chứ không phải là một vị Sơn Thần bình thường. Cho nên vị Sơn Thần lúc đó nhìn thấy hòn đá của Đề Bà Đạt Đa Xô từ trên cao lăn xuống. Cho nên là vị Sơn Thần đó là thị hiện này, hiện sức thần thông nhanh nhạy của mình, thành một cái hoàn, biến thành một cái hoàn đá lớn là chắn ngang phía ngay phía bên trên là Phật một chút thôi. Vì vậy mà cái hòn đá để vào đạt đa này lăn xuống vướng vào chúng cái hòn đá mà sân thần biến ra đó, cho nên hòn đá của Đề Bà Đạt Đa thì vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, trong đó có một mảnh rất là nhỏ bắn trúng vào thì cái ngón chân của Đức Phật, và vì vậy mà ngón chân của Đức Phật rớm máu ra, và ngay lập tức Đề Bà Đạt Đa thì phạm vào cái tội đại ác, đó là gì, làm thân Phật chảy máu. Và Đề Bà Đạt Đa thì bị đọa địa ngục A Tỳ. Đề Bà Đạt Đa do làm ác, do ủ mưu và làm ác, muốn giết Phật như thế, mặc dù chưa giết được Phật, mới chỉ làm cái ngón chân Đức Phật chảy rớm máu một tí thôi. Do đá thì cái hòn đá nhỏ nó văng phải thôi. Nhưng Đề Bà Đạt Đa thì phạm một cái tội cũng là cực trọng, cực ác. Đây là cái tội thứ tư, gọi là làm thân Phật chảy máu. Và Phật tử ở trong câu hỏi này nói rằng, ở thời đại này, khi Đức Phật nhập diệt rồi, thì liệu chúng ta có làm gì mà mắc được vào cái tội làm thân Phật chảy máu? Vì Đức Phật có sống trụ thế nữa đâu mà chúng ta làm thân Phật chảy máu được. Xin thưa các quý vị, ngày xưa chúng tôi mới xuất gia vào đạo cũng có cái suy nghĩ như vậy. Nhưng mà sau này được học được các hòa thượng, mà cái bài này chúng tôi được đích thân cố hòa thượng viện chủ chùa Hương, thượng viên Hạ Thành là ông của chúng tôi, vừa là thầy vừa là ông, cụ giảng trong kinh Bát Đại Nhân Giác, cụ có giải thích về cái tội ngũ nghịch thập ác. Thì cụ nói rằng cái tội thứ tư trong ngũ nghịch này, cụ giải thích rằng thời mạt pháp này, tuy rằng Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, chúng ta không thể làm thân Phật chảy máu được nữa. Nhưng chúng ta vẫn có thể phạm vào cái tội gọi là thứ tư trong ngũ nghịch này. Vì sao? Các Phật tử chúng ta nghe rõ này. Ở cái thời mạt pháp này, tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát chính là biểu pháp cho gì? Cho thế gian trụ trì Phật bảo. Đó, chúng ta nhớ nhé. Tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, Thánh Tăng chính là gì? Là biểu tướng của ngôi thế gian trụ trì gì? Phật bảo. Kinh sách thì gọi là biểu tướng của ngôi thế gian trụ trì Pháp bảo của các sư. Những vị xuất gia, tỷ khiêu ni giới đó thì là biểu tướng của ngôi thế gian trụ trì Tăng Bảo. Đó cho nên, nếu chúng ta khởi cái tâm gì? Độc ác, khởi cái tâm ganh ghét, ghen tị, coi thường và nói nôm na là cái tâm xấu ác mà phá hủy, đốt phá gì, đền chùa, miếu mạo, tháp thờ Phật vân vân. Hoặc là chúng ta thì khởi cái tâm độc ác mà gì, mà đập, mà phá hủy tượng Phật. Khởi cái tâm gì, xấu ác mà gì, đốt bỏ tranh ảnh chư Phật Bồ Tát vân vân. Đó đều đồng vào cái tội gì, làm thân Phật chảy máu. Các Phật tử chúng ta nên ghi nhớ cái điều đó. Nhớ là khởi cái tâm ác nhé. Chứ có những Phật tử ngày xưa cũng nghe chúng tôi giảng về điều này rồi, cho nên về sợ. Khi mà những cái quyển lịch treo tường hay có cái gì đó, hay là cái bó hương đó các vị, cái vỏ hương đó, có cái hình ảnh chư Phật Bồ Tát mà họ, những cái nhà họ làm hương, hoặc là những cái chúng ta được các quý thầy nhà chùa biếu cho quyển lịch treo tường ngày Tết đó, thì nó cũ rồi, nó rách rồi, hoặc là những quyển kinh rách rồi, chúng ta sợ không dám, không biết làm gì, không biết xử lý như thế nào, bảo đem mà hóa đi, đem đốt thì sợ rằng phạm vào tội thứ tư đó, làm thân Phật chảy máu như các thầy đã giảng. Chúng ta phải nhớ ở cái gì, khởi cái tâm xấu ác, cái tâm coi thường, cái tâm đố kỵ, ghen ghét, sân hận mà đốt hoặc đập hoặc phá tranh ảnh tôn tượng chư Phật, phá đền chùa miếu mạo những nơi thờ Phật, thờ thánh, thờ Bồ Tát, thánh tăng vân vân, thậm chí là đình chùa miếu mạo những nơi thờ những vị tiền bối hữu công, thì đều phạm vào cái tội làm thân Phật chảy máu, hoặc là gần bằng với cái tội làm thân Phật chảy máu vậy. Đó, cho nên chúng ta học Phật phải biết cái điều đó, để chúng ta không cố ý để phạm phải những tội đó. Vô tình phạm phải thì còn có thể sám hối được, cố ý mà vi phạm thì tội này rất thực sự là khó sám hối vậy. Bằng cách thông thường thực sự khó sám hối vậy. Mà phạm tội này Đức Phật nói đọa A Tỳ địa ngục, tức là địa ngục sâu nhất và nặng nhất đó các quý vị. Đó, cho nên chúng ta thấy tội thứ tư chính là tội làm thân Phật chảy máu. Phật tử này hỏi thời này không còn Phật trụ thế nữa đâu mà phạm tội thứ tư và tội ngũ nghịch này. Xin thưa các vị, đấy, chúng tôi nói rồi, khởi ác tâm, sân tâm, coi thường tâm, để đốt phá tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát, phá đình, phá chùa, miếu mạo, tháp thờ Phật, đều phạm vào cái tội này. Ở Việt Nam chúng ta, có một thời, cải cách ruộng đất theo cách mạng văn hóa của Trung Quốc. Và sau cải cách ruộng đất thì chúng ta thì cũng làm quá lên, phá đình chùa miếu mạo, đập bỏ chùa chiền, phá hủy tượng Phật. Và đại đa số những người làm những việc ấy, lúc ấy làm thì hăng máu lắm, nhưng đại đa số những người ấy một thời gian sau, gia đình con cháu hỏng hết, lụn bại hết. Cho đến bây giờ đã gì? Mấy chục năm rồi, nhưng nhiều dòng họ, nhiều gia đình vẫn chưa khắc phục được. Chúng tôi biết rất nhiều những câu chuyện đó, vì có rất nhiều những Phật tử, những tăng ni, bạn bè đồng học kể với cho chúng tôi những câu chuyện đó. Và ngay Sơn Đông này, các Phật tử, các cụ đi chùa vẫn kể với chúng tôi câu chuyện phá đình, phá chùa, và quả báo như thế nào. Bao nhiêu năm đi lễ lạy sám hối thì mới đỡ dần và mới được như bây giờ. Và cái câu chuyện ở dưới Yên Sở Hoài Đức, Hà Tây ngày xưa và là Hà Nội bây giờ, ngày xưa chúng tôi về trong nom mà chủ trì cái chùa Ngọc Tân đó 12 năm. Các cụ kể rằng ở trong xã đó ngày xưa có 1, 2, 3, 4, 4 ngôi chùa, phá đi mất 2 ngôi chùa. Mà cái ngôi chùa đầu làng là ngôi chùa to nhất bị phá. Cái ông xã đội trưởng là cái ông ấy phá chùa, mà ông ấy trước khi ông đập tượng Phật, ông bỏ tượng Phật xuống cái giếng làng. Ông còn xoa xoa đầu Phật, tức là cái tượng Phật Thích Ca Sơ Sinh ở trong Tài Kiều Long đó các quý vị. Ông thấy tượng Phật... tự nhiên tất cả các pho tượng Phật khác thì rất to lớn, tượng Phật này thì làm đứa trẻ, tức Đức Phật Thích Ca Sơ Sinh á, Phật đản sinh đó, mà tay chỉ trời, tay chỉ đất, và ngài đọc bài kệ thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn đó các quý vị. Mà chúng ta tới đây làm lễ tắm Phật chính là làm lễ tắm Phật cái pho tượng đó đó, cái tích đó đó các quý vị. Ông xã đội trưởng, các cụ kể là ông vào còn sờ sờ lên đầu Phật. Ông nói rằng tất cả các ông Phật ở trong chùa đều có tóc, mà mình cái ông Phật này tại sao lại đầu chọc không mọc tóc. Thì ông ấy nói này, ô nhưng mà đầu chọc như thế này cho mát, trời nắng nóng chang chang thế này đầu tóc không có, đầu chọc không có tóc là mát đấy chứ. Ước gì tôi thì cũng được đầu chọc như thế này để cho nó mát. Về ngay lập tức đến tối lại, dân tình các cụ nói kể lại cho chúng tôi này, ngay lập tức về đến tối mà cái ông ấy sốt sình sịch, sốt đến nỗi ly bì mấy ngày mấy đêm, thuốc thang không khỏi, và tóc tự nhiên thì cứ rụng hết, và kết quả mấy tuần liền ông ta không còn một sợi tóc ở trên đầu. Và khi sốt nhiều như vậy thì tóc rụng hết thì tự nhiên thì thần kinh không ổn định, và ông ta thì bắt đầu cứ cười cười nói đi lang thang, ăn rồi bảo chưa ăn là bảo ăn. Người hàng xóm, vợ con người hàng xóm thì là bảo là vợ con của mình thì đánh đuổi ra khỏi nhà. Và cái kết bi thảm cuối cùng, không bao lâu sau thì vợ ông ấy chết. Còn hai đứa con trai, một đứa con trai thì bị cái xe cải tiến thì đè, cái xe cải tiến ngày xưa đi chở vôi đó các vị, ngày xưa đi chở vôi cho dân xây ấy, đi qua cái cầu ở giữa Yên Sở vào trong chùa thầy đó, gọi là cầu sông Tích đó. Các cụ kể là cái xe bò nó kéo gạch đi chở vôi từ trong chùa thầy về ngoài này thì lên cái dốc của cái cầu đó, lên cái dốc từ chùa thầy ra Yên Sở, nó lên cái dốc hơi một tí, thế con bò thì nó trượt chân nó khuỵu xuống, thế cái xe vôi nó mới trôi, trôi thì cái đứa con trai lớn của ông ấy chạy sang đằng sau lấy cục vôi xuống để vội vàng lấy cục vôi xuống để chèn bánh xe. Thì cái cục vôi chúng ta biết rồi, cục vôi đá thì nó khỏe, nhưng mà vôi thì nó không khỏe nữa vì nó rất là gì là bở rồi, nó nhìn cục thế thôi, nhưng mà chèn cả một cái xe vôi nặng hàng tấn như thế là không chịu được. Mà bò thì nó ngã khuỵu chân xuống rồi. Thì vậy vừa chèn xong một cái, em tưởng là được chèn xong một cái thì con bò nó lại trượt chân, nó khuỵu nốt chân nữa, thế là nó tuột cái ách nó ra, tuột cái ách ở trên cổ con bò ra, nó đứt cái dây ách nó tuột ra, thì cả cái xe vôi nó tuột lại và nó đè cái ông con cả của cái ông xã đội trưởng ấy, và nó đè trúng đầu, đè cho trúng đầu, cái đè kiểu gì mà đè cho nát đầu ra, và cả cái xe vôi gì nó chùm lên người nó nóng, và đến khi nhìn cái thân thể, khi người dân người ta phát hiện ra đến cứu đến bới khỏi ra khỏi xe vôi thì người không còn nguyên vẹn nữa. Đấy là ông con cả. Ông con trai thứ hai thì đi làm thì bị sét đánh chết ở ngoài đồng. Mấy người cùng đi thì sét đánh xuống thì mình, ông con trai của cái ông xã đội trưởng ấy chết. Và khi năm tôi về nhận cái ngôi chùa Ngọc Tân năm 1997 đấy, thì các cụ mới nói rằng ông ấy cứ điên điên khùng khùng đi ở ngoài đường, lang thang gặp gì ăn đấy, có hai đứa con trai chết nghiệp hết như thế rồi. Trước đây thì ông đấy ốm rụng hết tóc, sau cái đợt mà xoa đầu tượng Phật và đem tượng Phật để vứt xuống dưới giếng làng đó. Đấy các cụ, không tin thì cứ về xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội bây giờ sẽ được nghe câu chuyện, đặc biệt các cụ già. Các vãi các cụ già còn nhớ rõ như in câu chuyện này, vì nó cũng mới thôi mà. Các cụ mà 80-90 tuổi là các cụ được chứng kiến và biết, gần như biết hết cái việc đó. Và mấy Phật tử kể với tôi câu chuyện đó. Và đặc biệt là bà vãi trưởng chùa Ngọc Tân ngày xưa kể với tôi câu chuyện này. Đó, chúng ta thấy nhân quả báo ứng. Và rất 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 nhiều những câu chuyện phá đình, phá chùa, khởi cái ác tâm đốt chùa, hủy tượng, không có kết cục đẹp. Chưa thấy ai có kết cục đẹp cả các quý vị. Đó, cho nên khởi ác tâm mà làm gì? Những việc ác như phá hủy tượng Phật, đốt chùa, hủy tháp, xé kinh, đốt kinh của Phật, đốt tranh ảnh của Phật, vân vân, tội đó chính là tội đồng với cái tội gọi là thứ tư trong tội ngũ nghịch này vậy. Làm thân Phật chảy máu, tức là làm thân Phật chảy máu ở cái thời mạt pháp này vậy. Cho nên chúng ta cũng cần phải hết sức cẩn thận cái việc đó, chớ có khởi ác tâm. Còn kinh sách tranh ảnh tôn tượng của Phật Bồ Tát mà hư hỏng mục nát thì nếu có điều kiện thì xây tháp để nhập tháp tượng Phật, mà không có thì cứ mang đến chùa để các quý thầy để vào một cái nơi đó, khi các thầy làm cái bể để cái đất sạch, các thầy coi như cho xuống cái bể đó, hoặc là cho vào trong cái bệ ban thờ, cái gầm ban thờ đó các quý, cái bệ ban thờ ở Tam Bảo hay nhà thờ Tổ vân vân đó, thì đặc biệt là để Tam Bảo, chùa Khai Nguyên này thì phải để vào Tam Bảo đấy chứ, để vào cái bệ Tam Bảo. Bao nhiêu cái tượng Phật cũ của ngôi chùa cũ nhỏ ngày xưa bằng đất đó, đều hạ thổ vào đó. Đó, ngày xưa chưa có điều kiện để xây tháp cho nên đều hạ thổ vào đó. Đấy, còn bây giờ những cái tượng cũ thì cứ để nhon nhon lại đó, không dùng được các Phật tử nữa, không thờ nữa, hoặc là tượng gãy, tượng hỏng rồi không thờ được nữa, hoặc tượng xấu quá không thờ được, cứ mang lên chùa, cứ thể để nhon vào một cái chỗ nào đó để lúc nào thì đủ duyên có thể hoặc là xây tháp hoặc là hạ thổ vào cái nơi trang nghiêm mà không có người qua lại, bước dám đạp lên ban trên. Đấy, hoặc tranh ảnh mà cũ nát, chúng ta có thể khởi cái tâm cung kính nhỉ, để chúng ta nhất tâm để tụng Bát Nhã và chúng ta khấn nguyện Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát đã chứng minh hoan hỷ cho, và chúng ta thì làm lễ chúng ta hóa đi như hóa sớ được vậy. Đó, kể cả những cái bao hương vỏ hương ấy, chúng ta cũng cung kính, chúng ta thì làm là như thế được vậy, thì không phạm vào cái tội gọi là ngũ nghịch vậy. Đó. Đấy, tội thứ tư, tội thứ năm là gọi là chuyển pháp luân kinh, hay còn là phá pháp luân kinh, hay là chuyển pháp luân, không phải gọi là pháp chuyển pháp luân kinh mà chuyển pháp luân, gọi là phá pháp luân. Tội thứ năm gọi là phá pháp luân tăng, hay là chuyển pháp luân tăng. Tức là trong kinh Đức Phật chư tăng nói về sát sinh hại vật là việc ác, thì mình lại đi nói lại là bốn vị tỷ khiêu với nhau sống chung một trú xứ với nhau, cùng tu tập, cùng học giới, cùng thọ pháp, nói rằng việc sát sinh hại vật không phải là việc ác. Trong kinh Đức Phật nói là ăn thịt uống rượu là việc ác, nhưng giờ lại đi nói lại ăn thịt uống rượu không phải là việc ác, đó là việc bình thường Phật cho làm, vân vân chẳng hạn. Phật nói rằng sát đạo dâm vọng là việc ác, thì bốn vị tỷ khiêu sống chung với nhau lại đi nói ngược lại gì? Sát đạo dâm vọng không phải là việc ác, việc đó thì là Phật cho làm, việc đó là đúng chính pháp, vân vân, nói ngược lại với gì? Giáo lý của Đức Phật, đó gọi là phá pháp luân tăng, hay còn gọi là chuyển pháp luân tăng vậy. Đó thì chính là năm tội đại ác, gọi là ngũ nghịch, đại tội. Tội này thì gần như chắc chắn đều phải đọa A Tỳ địa ngục, chịu hết những tội khổ ra A Tỳ địa ngục, thì lại lên gì 18 địa ngục lớn, cái tuần tự như vậy, hết địa ngục lớn là đến địa ngục nhỏ, xong rồi hết những địa ngục ấy rồi mới làm thân ngạ quỷ, ngạ quỷ ra súc sinh, súc sinh mới ra gì, ra những con người nghèo khổ bần cùng, ti tiện ốm đau bệnh tật, vân vân vậy. Đó, cho nên qua câu hỏi thứ 3 của Phật tử này, chúng tôi cũng xin trình bày như vậy. Nó hơi dài một chút, nhưng mà các Phật tử thì chúng ta nghe để mở mang cái kiến thức, cái tri thức, và mở mang cái kiến thức Phật học, kiến thức về giáo lý của Đức Phật. Chúng ta hoan hỷ, cũng không cứ là phải ngày nào cũng phải giảng hết hơn chục câu hỏi. Sang câu hỏi thứ tư, Nam Mô A Di Đà Phật, con bạch thầy, con ở Hưng Yên ạ. Con đang tìm hiểu về quy Tam Bảo ạ. Con có thắc mắc, mong thầy hoan hỷ giảng giúp con ạ. Quy Tam Bảo là quay về nương tựa Phật Pháp Tăng. Quy y Pháp là không quy y tà ma ngoại đạo, không đồng bóng bói toán, không mê tín dị đoan. Con muốn hỏi là người thờ Phật thì vẫn xem bói có sao không ạ? Trên thờ ảnh Phật, dưới vẫn ngồi xem bói ạ. Người quy y rồi vẫn đi xem bói toán, vẫn làm lễ cúng bái, còn giới thiệu người khác đến xem và lễ bái thì có sao không ạ? Đương nhiên đó là trái rồi. Đã quy Tam Bảo rồi mà còn xem bói cho người khác, đó làm trái với đạo. Đã quy Tam Bảo rồi còn dẫn dắt với người khác đi xem bói, đó cũng là trái với đạo. Còn những người họ thờ Phật nhưng mà họ không quy Tam Bảo, ví dụ họ theo bên Tứ Phủ chẳng hạn, thì họ tức là ông thầy đồng thầy cốt chẳng hạn vân vân. Nên có thể họ thờ Phật nhưng mà họ không quy Tam Bảo, thì là họ kính Phật, thì họ nhưng trong lòng thì họ thờ Thánh là chính, nhưng mà họ vẫn kính Phật cho nên thờ Phật, vì Thánh là gì? Là đệ tử của Phật mà. Thánh Mẫu Liễu Hạnh còn là đệ tử của Phật, Ngọc Hoàng Thượng Đế còn là đệ tử của Phật. Các vị vua ở trên quái thì dục giới, sắc giới, vô sắc giới, trong Kinh Pháp Hoa nói thì nó là đệ tử của Phật cơ mà. Các vị vua có Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên, vân vân, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, còn đại đa số làm đệ tử của Đức Phật cơ mà. Đấy, cho nên đó, những người họ thờ Thánh, họ xem bói thăm toán mà họ vẫn thờ Phật thì bình thường cũng sao? Thì cũng tốt cho họ thôi, gieo thêm một chút thiện duyên lành với họ cũng không sao cả, vì họ có tín ngưỡng của họ, ta có tín ngưỡng của ta. Nhưng mà người thờ Phật chân chính, quy Tam Bảo chân chính thì nhất định không gì, không đi xem bói toán, không làm những chuyện cát hung như vậy. Cho nên các quý vị, nhiều vị đến hỏi thầy về chuyện bói toán là cát hung, các vị nghe thấy thầy có nói là chỉ cười thôi, có nói thôi. Có thể có những cái mình biết 10-10 nhưng không bao giờ mình nói. Tất nhiên nhiều cái mình không biết, nhưng có cái biết 10-10 nhưng không bao giờ nói. Nếu cái gì cũng biết hết thì tôi là Phật và Bồ Tát rồi. Đại đa số là không biết, nhưng cũng có cái biết. Những biết cũng không thì không nên nói. Cười trừ thôi các quý vị. Hướng dẫn cho người ta đi theo con đường chính đạo, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tụng kinh, niệm Phật, sám hối. Đó là những gì? Những việc tốt vậy. Hướng dẫn cho họ. Thì các Phật tử chúng ta cũng nên như thế. Chứ không nên là dẫn dắt cho, chỉ bảo cho những Phật tử khác đi đến những nơi đồng bóng bói toán như thế. Tất nhiên, ở ngoài đời thì họ làm thì đấy là việc của họ. Chúng ta không cùng tín ngưỡng, không cùng cái đức tin ấy, thì chúng ta cũng không được coi thường, không được chê bai, rè biểu hay trách móc hay là lăng nhục, hủy mạ họ. Vì họ có đức tin của họ, kệ họ. Đã. Nhưng chúng ta là đệ tử Phật rồi, đệ tử tại gia quy Tam Bảo rồi, thì tốt nhất những nơi như thế chúng ta không nên đến. Hoặc có đến thì chúng ta cũng không nên theo. Chúng ta vẫn có thể gì? Chắp tay chúng ta xá chào, nhưng chúng ta nhất định không theo, nhất định không tin theo. Đó mới là đệ tử Phật chân chính. Đó mới là người học Phật như lý như pháp. Các quý vị thấy, thầy đến những nơi đền đình đền miếu mạo, thầy vẫn chắp tay, vẫn xá chào, thậm chí thì vẫn lễ bái hẳn hoi. Không sao. Lễ thánh, thánh tức là những vị anh hùng của dân tộc, những vị có công với đất nước. Chúng ta được như ngày nay là nhờ vào công của các ngài chứ. Cho nên chúng ta gì? Nhớ đến cái công đức to lớn của các ngài, chúng ta chắp tay, chúng ta xá chào thành chứng, chúng ta đi lễ bái. Và trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính, ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành cơ mà. Khi đó chúng ta gì? Những vị Ngọc Hoàng Thượng Đế hay là Thánh Mẫu hay là Tứ Phủ hay là các quan, các chầu, các giá vân vân này nọ, thờ ở trên ban thờ thánh, ban thờ nhà ngài đó, chúng ta coi đó là gì? Là những vị Phật tương lai. Chúng ta xá chào, chúng ta lễ bái, không có lỗi lầm gì cả thì được, không ảnh hưởng gì. Nhưng chúng ta không nên gì, nghe những cái chuyện gọi là họ phán xét đó, để mà sinh tâm vui mừng hoặc lo lắng về mà bất an, để làm những việc xấu vân vân đó, như sát sinh hại vật để tế bái quỷ thần. Trong Kinh Địa Tạng nói gì? Không chỉ được phúc mà lại còn gì, còn tổn phúc nữa. Cho nên cũng tránh những nơi như vậy, càng tránh được nhiều thì càng tốt vậy. Khuyên các Phật tử chúng ta như thế. Có Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con là Hoàng Thị Phượng, pháp danh Tịnh Phượng, xin thầy hoan hỷ cho con hỏi. Trong quyển nghi thức cầu siêu cúng thất của Hòa Thượng Thích Chí Tịnh có đoạn ghi như sau: nếu hương linh chưa quy y Phật Pháp Tăng thì hướng dẫn hương linh tự quy y ở ngày cúng thất đầu tiên, sau phần sám hối lấy pháp danh là Diệu Âm, vân vân. Cũng không nhất định là phải Diệu Âm không đó, thì có thể là pháp danh là gì đó cũng được, không sao. Nên Diệu Âm là những người tu tịnh độ chúng ta thường hay lấy. Bố mẹ con đã mất từ lâu, cũng chưa quy y, xin thầy khai thị cho con ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Thì chúng ta có thể đọc tụng kinh hàng ngày, chúng ta hướng tâm để cho các cụ quy y cũng có thể được. Nhưng đặc biệt là những khóa lễ, những pháp hội mà đạo tràng chúng ta các quý thầy hay mở ra, hoặc là những ngày lễ ngày Tết đặc biệt như là ngày Vu Lan, Tết Vu Lan Báo Hiếu, chúng ta đi cúng phả độ gia tiên đó các vị, đó chính là gì? Quy tam bảo cho các cụ rồi đấy. Cúng phả độ gia tiên ngày rằm tháng 7 các chùa thường có một khóa lễ gì? Quy tam bảo chung cho các vong linh. Cho nên các Phật tử chúng ta nếu mà đã từng làm lễ cầu siêu cho các cụ ở ngoài chùa mà các sư làm lễ cho rồi á, có cúng tiếp linh, triệu linh, thỉnh Phật quy vong á, thì đó chính là quy tam bảo rồi đấy. Cái nghi thức quy cho vong á, ở ngoài cái chùa khi làm lễ cầu siêu phả độ gia tiên á, đó chính là nghi thức quy âm cho vong linh rồi. Hoặc là chúng ta đi lễ Vu Lan á, các quý thầy làm lễ cầu siêu á, thì thường là lễ Vu Lan á, có cái khóa lễ quy cho chung cho các vong ấy. Đó thì cũng là quy tam bảo, quy âm cho gì? Các vong linh rồi đấy. Phật tử chúng ta cứ yên tâm. Còn trong lòng mà chưa yên tâm thì đến dịp pháp hội này, chúng ta đến lễ để làm sớ để quy cho các cụ, hồi hướng cho các cụ để cho yên tâm. Hoặc ở xa thì chúng ta có thể gửi danh sách gia tiên bên nội bên ngoại, chúng ta về qua cái mail của nhà chùa, chùa Khai Nguyên, a@gmail.com ấy, vân vân, để cho phòng thông tin này họ làm sớ cầu siêu cho các cụ, không ảnh hưởng gì đâu. Các quý vị vẫn có thể ở xa không về được, vẫn là làm được điều đó. Cũng đừng có ngại ngần là chúng con ở xa không dâng lễ được, không sao, không dâng lễ được không sao. Không dâng lễ được các thầy vẫn viết sớ, vẫn làm lễ cho bình thường. Vì ngôi chùa là gì? Của nhân dân. Chùa nào tôi không biết, nhưng mà chùa, tất cả cái hệ thống chùa chiền trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta thì là nhân dân tín đồ Phật tử chúng ta xây lên. Cho nên những ngôi chùa đó thì phải được quay lại phục vụ cho nhân dân. Một cách là gì? Là bình đẳng. Không có một yêu cầu bắt buộc nào cả. Cho nên các Phật tử chúng ta cứ hoan hỷ. Gửi về ở xa không về dự được thì gửi danh sách cầu siêu cho các cụ về, các thầy cho viết sớ và hồi hướng cho cũng được vậy. Đó. Rồi câu hỏi nữa. Nam Mô A Di Đà Phật, con tên là pháp danh Diệu Huê. Con thường nghe các pháp thầy đã giảng, đã hành trì được 8 tháng nay. Cách đây 8 tháng, bố chồng con mất sau. Khi làm lễ 35 ngày cho bố chồng con, xong thì nhìn thấy bố chồng con về. Thế làm lễ 35 ngày xong thì nhìn thấy bố chồng con về. Con đã niệm Phật thì không nhìn thấy bố chồng con nữa. Nhưng chồng con và con trai con vẫn mơ thấy bố con về kéo tay đi. Con đã phát nguyện ăn chay 21 ngày và hồi hướng cho bố chồng con. Nhưng con không hiểu sao trước đây con đọc kinh Địa Tạng thấy rất an lạc, nhưng gần đây con đọc cứ bị cứng lưỡi, nhầm chữ sai câu nên con rất hoang mang. Con xin thầy giải thích cho con biết con bị như vậy là sao ạ? Gần đây con đi làm tối về thì bị rùng mình và lắc xe thì từ đấy con thấy người con rất khác, tâm tính thay đổi, Buổi tối con có chỉ chú 21 biến đại bi. Buổi sáng con đọc kinh Địa Tạng. Con hành trì như vậy đúng pháp chưa? Con mong thầy bố thí cho con được biết A Di Đà Phật. Thì cái trường hợp này thì nên phát nguyện tụng kinh Địa Tạng tiếp một ngày, phát nguyện 21 ngày, nên lập một cái đàn nhỏ nhỏ, thanh bông hoa quả như thầy hướng dẫn đó, 7 lọ hoa, 7 chén nước, 7 đĩa quả, 7 đĩa bánh kẹo, 7 ngọn đèn hay 7 cái nến gì đó. Thành tâm như thế thì phát nguyện lấy 21 ngày, mỗi ngày tụng hết một bộ kinh Địa Tạng. Nếu có đạo tràng thì mời đạo tràng vài người đến tụng, 5-7 người, chục người đến tụng cho nó thì càng quý. Và cứ 7 ngày, hết 7 ngày thì là phóng sinh vào ngày thứ 7 đó. Và cúng cháo. Ngày nào cũng cúng cháo được thì càng tốt, không thì thôi cứ vào ngày thứ 7 thì phóng sinh và cúng cháo. Để lấy công đức đó để hồi hướng, cầu siêu cho ông cụ. Thì qua 21 ngày là ổn thôi. Không thì đến pháp hội tháng 4 tới đây thì làm bài vị cho ông cụ, cố gắng gia đình lên chùa làm bài vị và làm mỗi ngày một hoặc ba mâm cơm cúng Phật, cúng tổ, cúng gia tiên, cúng vong linh cho ông cụ để cầu siêu, hồi hướng cầu siêu cho ông cụ thì ổn thôi, dần dần cũng ổn thôi. Việc này thì tôi nghĩ là nó không khó lắm, nhưng nhất tâm thì được, cũng được thôi. Phật tử nói hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Bạch thầy bố thí cho con hỏi, con có một người anh họ tuổi Nhâm Tuất 41 tuổi, nhưng thân thiết với con như ruột thịt trong nhà. Năm nay anh ấy đang làm nhà, con nghe nói rơi vào tuổi Kim Lâu Thọ Tử, làm mà không được ở. Vậy nên con lo quá đã phát nguyện tụng 100 ngày kinh Địa Tạng để hồi hướng cho gia đình họ. Vậy họ có nhận được công đức đó không ạ? Và nếu họ có, và nếu có hạn làm nhà thì công đức hồi hướng đó có giải hạn được không ạ? Và trong khi hồi hướng, con cũng hồi hướng cho cả cha mẹ con được mạnh khỏe, bình an, có được không ạ?
Được.
Nói chung là chúng ta phát cái tâm Bồ Đề để hồi hướng công đức cho người thân, cho bạn bè, cho anh em, cho quyến thuộc, cho tất cả chúng sinh, họ đều nhận được một phần công đức nào đó của chúng ta. Nên nhớ như trong kinh Địa Tạng có 7 phần công đức, chúng ta được 6, còn những người thân của chúng ta và các vong linh thì có 1 thôi, vân vân, đúng không? Đấy là như lý như pháp mới được như thế. Nhưng mà trường hợp này thì Phật thầy cũng khuyên Phật tử nó không cần quá phải lo lắng. Thì không phải ai làm nhà vào năm 41 tuổi cung thọ tử cũng chết hết cả. Tất nhiên những cái cung đó thì thường thì các cụ ngày xưa nói là nó không tốt. Vào cung Kim Lâu 1368 là Kim Lâu rồi. Ví dụ như là 21, 23, 26, 28, 31, 33, 36, 38, 41, 43, 46, 48. Đó là những cung ngày xưa các cụ nói là 1368 thị Kim Lâu. Làm nhà cưới vợ tạo châu thì đừng. Có nghĩa là những việc lớn thì tránh cái tuổi Kim Lâu đi. Những tuổi Kim Lâu 41 theo cách tính của phong thủy á. Những người xem phong thủy, xem ngày giờ thì nó vào cái trạch là trạch thọ tử, thì có nghĩa là rất xấu. Thì đúng quả thật, chúng tôi cũng chiêm nghiệm nhiều người làm nhà làm cửa vào cái năm này, tức là tuổi 41, tính là tuổi âm lịch các quý vị nhé. Thì nhiều người làm nhà xong đúng là có người thì bệnh tật mà qua đời, có người thì đột tử qua đời, có người thì ốm đau bệnh tật gia đình liền xiển vân vân. Đấy là những cái kinh nghiệm chúng tôi cũng nhìn thấy. Tất nhiên là những người không biết tu phúc tu tuệ. Còn nếu mà chúng ta biết tu phúc tu tuệ, chúng ta biết là thôi, năm đó, ngày tháng đó chúng ta làm vào những cái năm xung tháng hạn như vậy rồi. Bây giờ chúng ta gì nhất tâm chúng ta tu phúc tu thiện lên. Bố thí cũng giảng phóng sinh tu phúc, tụng kinh niệm Phật, sám hối, ăn chay, phóng sinh, vân vân. Làm nhiều cái việc thiện đó để hồi hướng thì nó gì? Nó sẽ vượt qua những cái chông gai chướng ngại, những cái gì? Hoạn nạn đấy. Thì chúng ta lại bình thường thôi. Các cụ ngày xưa nói là sau cơn mưa trời lại sáng ấy mà. Giống như chiếc áo lấm bẩn bùn vấy bẩn những gì, phân hôi, bùn đất, chúng ta đem giặt sạch đi thì vẫn dùng bình thường được vậy. Đó. Chúng ta bằng cách là gì? Lấy công đức để sửa lỗi, để sám hối và để giải trừ những cái gì? Tai ương, hạn ách, hung tinh, quỷ mị và cái vận hạn có thể gì? Đến với chúng ta. Trong nhà Phật gọi là nhân quả, ở ngoài đời gọi là gì? Vận hạn nó đi, vân vân. Đó. Lấy thiện để trừ ác, lấy sáng để trừ tối, lấy ngộ để giải mê, để trừ mê vậy. Đó. Cho nên Phật tử này không chỉ tụng kinh không, mà theo thầy thì nên khuyên họ cũng phải tụng kinh, niệm Phật, bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện nữa. Họ phải tự tâm họ làm nó mới được. Mà họ không làm thì cũng bó tay thôi các quý vị. Chúng ta hồi hướng chỉ được một chút xíu xíu cho họ, ăn thua gì đâu. Đó. Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, thưa thầy, mỗi ngày con thường chỉ chú Đại Bi, tụng phẩm Phổ Môn trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa và lễ Phật. Tuy nhiên con thấy vẫn còn lăng xăng tán loạn, tâm không để hoàn toàn vào kinh. Xin thầy hướng dẫn cho con cách tu tập như thế nào để đạt được sự an định trong quá trình tu tập. Cái này chúng ta phải tự mình khởi cái tâm thành kính, tột độ, trí thành, trí kính để mà tụng kinh niệm Phật thì mới được. Chúng ta phải coi cái việc sinh tử là việc lớn. Như là Ấn Quang Đại Sư viết trước cửa ra vào của mình là sinh tử sự đại. Tức là sinh tử là việc lớn, để mà lo lắng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ thì mới có thể tương ưng với đạo được. Nay chúng ta lên tụng kinh mà vẫn cứ khơi khơi bên ngoài lo do cầu công danh sự nghiệp, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an, cầu tiền vào như nước sông Đà, tiền ra như nước giỏ giọt của cà phê phin vân vân gì đó, thì tụng kinh như thế cũng chỉ là tụng kinh gì? Cầu danh cầu lợi mà thôi. Tụng kinh như thế cũng chỉ là tụng kinh để gọi là cầu chút phúc báo trời người mà thôi. Còn tụng kinh vì cái việc lớn sinh tử, coi cái việc sinh tử như cứu lửa cháy đầu, như ôm cỏ khô vào trong biển lửa đó, thì mới có thể tương ưng với đạo được. Đấy, cho nên phải coi cái thân thể này, chẳng bao lâu nữa nó sẽ chết. Vui gì mà tham đắm, ái dục thế gian, pháp dục thế gian, nhục dục thế gian, vân vân. Vui gì mà suốt ngày đi cầu cạnh tiền tài của cải, danh văn, lợi dưỡng, vân vân. Chi bằng hãy cầu việc thoát ly sinh tử chúng khổ, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, để vĩnh viễn thoát ly khổ hải luân hồi đi. Làm được như thế thì khởi được tâm như thế, thì cầu được như thế, tụng kinh như thế, dần dần tâm sẽ an định mà thôi. Câu nữa, con bạch thầy, con mới tìm hiểu về đạo Phật một thời gian. Con đọc sách về Phật giáo thì hay có thấy cụm từ chân không diệu hữu. Vậy thầy có thể từ bi hoan hỷ giải thích cho con được biết cái cụm từ này không ạ? Cái cụm từ này, chân không diệu hữu này thì chúng ta thấy thường nói đến ở trong giáo lý của Thiền Tông. Tức là giáo lý của Phật giáo, nhưng ở trong gì? Trong ở Thiền Tông. Tịnh Độ Tông thì rất ít nói câu chân không diệu hữu. Nhưng Thiền Tông thì nói đến rất là nhiều. Cho nên cái từ này chúng ta phải là người nghiên cứu về giáo lý Thiền Tông. Chúng ta phải nghiên cứu về thiền học để chúng ta mới biết được thế nào là chân không diệu hữu. Nói tóm lại, cái từ chân không hiểu diệu hữu này là chỉ cho cái sự giác ngộ, tâm không bám chấp, rộng rang, phẳng lặng, rộng lớn, mênh mông, bao la như hư không, không ngần mé vậy. Tất cả vạn sự vạn vật đi đến đều có thể chiếu soi một cái gì? Như lý, như pháp, giống như vật xoay qua gì? Gương sáng vậy. Tấm gương sáng cho ta thấy vật gì đi qua tấm gương gì đều gì được nó phản chiếu lại. Từ diệu hiếu ở trong nhà Phật và đặc biệt ở trong thiền tông Phật giáo cũng như thế. Gọi là gì? Ngộ mà không ngộ mới thực là ngộ. Chứng mà không chứng mới thực là chứng. Giống như giáo lý Bát Nhã rồi. Vô chứng diệt vô đắc. Dĩ vô sở đắc, cố bồ đề tất đoại Bát Nhã ba la mật đa, cố đắc an ậu đa la tam diệu tam bồ đề, cố chi Bát Nhã ba la mật đa, vân vân đó. Đấy. Thôi, thầy nghĩ rằng bạn này thì chắc là một bạn trẻ, chắc là còn khá trẻ cho nên muốn tìm hiểu, nhưng mà thầy nghĩ là thôi, nên tìm hiểu những cái gì, những cái giáo lý cơ bản trước. Chân không diệu hữu. Hay là tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Vân vân đấy. Đấy là gì? Để sau đi. Thì chúng ta học từ cái căn bản Phật Pháp đi đã. Sau này những cái này khi mà tu tập sâu, tu tập cao lên, khi mà tâm chúng ta thì an định. Chúng ta thâm nhập sâu vào trong Phật Pháp thì tự nhiên những cái này rộng rang biết hết. Tự nhiên là biết hết. Giống như ngày người xưa nói sinh như chi chi, vị chi thánh. Sinh ra mà biết rồi tức là gì? Là thánh. Ở đây khi chúng ta giác ngộ rồi thì mọi cái thì tự nhiên sẽ biết hết. Giống như trong căn phòng tối này bật công tắc điện lên. Có điện, có bóng gì, bóng trắng sáng lên một cái thì bao nhiêu bóng tối kia tự tan đi mất vậy. Đấy. Đấy, cho nên cái này thì thầy khuyên các Phật tử này, đặc biệt Phật tử đưa câu hỏi này cũng không nên quá nặng nề vào những cái danh từ nhà Phật như thế làm gì. Chúng ta cũng chưa đến lúc phải đi tìm hiểu sâu như thế, nhưng cũng nói sơ sơ như vậy. Các quý vị có thể muốn tìm hiểu thì nghiên cứu thêm, có thể vào tra trong từ điển Phật học xem là chân không diệu hữu giải thích như thế nào. Nhưng đấy cũng chỉ là giải thích về ngôn ngữ, về văn tự, về định nghĩa mà thôi. Chứ còn muốn hiểu được thực sự thì phải tu tập vậy. Phải minh tâm kiến tính thì mới có thể hiểu được thế nào là chân không diệu.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.